tiếng kỳ minh thần tung tiền thể thế ngang dài vô thượng điều ngữ thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm thần để chánh pháp do phật thiện thiết thiên thần thiện thiện đến thế chứng nghiệm vượt ngoài thời gian nhiều năm hơn thượng nhân là thân chương nhất tâm thần để chứ tăng đệ tử thế tôn bật nhiều hành cho hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng không.
Ekam samayam bhagava savati yam viharati cetavane anatate dikata arame atako anyarati varami ananyarati yape kantavanga kevaraka panje savanam opate toye napakavate nupatan kamipatan
thân cận bất trí hiền cũng nhường vâng
สมนึกละพุกมันเข้าเถื่อนเอาชูสิสินทอกรงดึงจึงนาลามจึงจันเรื่องตือตำละพุกมันเข้าเถื่อนนาบะเงียบย่อยแก้วพึ่งเลี้ยงหอมตำน้อยยึงเลยจันจันละพุกมันเข้าเถื่อนฉันทันคำสมเบิดปากของสมพันเงยเชื่อมเพียงละผู้ลันก้าวเถื่อนผู้ที่หันดุงภาพยืมมือหากเวียนบวกมันมีต้องน้อยลำลาผู้ลันก้าวเถื่อนสารีตำเหนียมแม้คือเจ๊คงใส่เสื้อจิ้นกันจงเถียงภาพลาผู้ลันก้าวเถื่อนเบียดตรงเกี่ยมเยื่อที่ต้มบาดีเฮืองดงเคยเงี้ยจันฟ้าปลาผู้ปลานก้าวเถื่องยังโยกจันเถื่องว่าเถื่องเงี้ยเกี่ยงตาบ่มตีตายดามดงฟ้าปลาผู้ปลานก้าวเถื่องสองฟ้าหันให้เดือกมีทันได้จึงโมวาเนี้ยปางลาผู้ปลานก้าวเถื่องที่สู้จามเบียดเลยคมเศร้าตื่นตายป่าโผเยี่ยมลาผมลานก้าวเถื่องยิงสะหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งเคยเถื่อข้างกว่างลาผมลานก้าว
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không kiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 12 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng, đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay dụ ngôn thấy mỹ nhân chẳng dám nhìn sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm, tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày Nghĩa Vụ Pháp trong ngày 24 tháng 12 năm 2010, Vụ Ngôn thấy mỹ nhân chẳng dám nhìn. Làm được vì ý thức cao độ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư.
Nam Mô Bổn Sư. Kính lễ sư trưởng, kính lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một thí dụ, một dụ ngôn quen thuộc mà chúng ta đã được nghe kể nhiều lần. Tuy nhiên, bởi vì chúng ta theo tuần tự của hơn 400 thí dụ được tìm thấy trong kinh điển, do vậy chúng ta sẽ đi theo thứ lớp. Thí dụ này nói về một người đội một thao dầu, đầy dầu nóng ở trên đầu, và người này không thể chảnh mãn với việc của mình, vì lý do là một chút chảnh mãn thì có thể làm cho dầu đổ xuống và có thể chết người. Nhưng mà thưa quý vị, bài học này cho chúng ta một cái ý nghĩa quan trọng là có những việc hầu như là không thể làm được, khó vô cùng nhưng mà vẫn làm được. Một ở trong những việc mà chúng ta rất sợ đó là sự kiên tâm bền lòng đối với thiền định. Ở đây Đức Phật đặc biệt chú trọng về thân hành niệm, tức là pháp niệm hơi thở. Làm sao mà chúng ta có thể ngồi xuống, bám sát với hơi thở, gắn liền với hơi thở, không rời xa hơi thở, bằng bất cứ giá nào cũng trở về với hơi thở. Cái biết đó, nghệ thuật đó mỗi chúng ta phải tự khám phá. Nhưng mà Đức Phật ngày cho chúng ta một thí dụ ở đây, để qua đó cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta thực sự không có giải đại, không có phóng tập, thì chúng ta vẫn có thể làm được. Mời quý vị nghe thí dụ đi trước, phần chánh kinh trước, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh tới Đức Phật tính vì giảng sư của ngày hôm nay gửi đến đời chúng Pháp thoại trong ngày. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ, mời cô Nguồn Đức Hạnh đọc cho phần chánh kinh.
Chánh kinh giáo trình Nghĩa Vụ Pháp trong ngày hôm nay 24 tháng 12 năm 2010. Dụ ngôn thấy mỹ nhân chẳng dám nhìn, làm được vì ý thức cao độ. Quốc độ hay Ekantaka, tập 24-21, đại 2, 174b. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng xâm phát tại một thị trấn của dân chúng xâm phát tên là Sê Đắc Cát. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, ví như một số đông quần chúng, này các tỷ kheo tụ họp lại và nói: cô gái hoa hậu của quốc độ, cô gái hoa hậu của quốc độ, và người con gái hoa hậu quốc độ ấy với tất cả sự quyến rũ của mình múa cho họ xem, với tất cả sự quyến rũ của mình hát cho họ nghe, và một số quần chúng còn đông hơn tụ tập lại và nói: cô gái hoa hậu của quốc độ múa và hát. Rồi một người đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét, khổ. Họ nói với người ấy như sau: này ông, hãy xem đây, đây là cái bát đầy dầu. Ông hãy mang bát dầu ấy và đi vòng quanh đám quần chúng lớn và người con gái hoa hậu của quốc độ. Và một người với cây kiếm dơ cao sẽ đi sau lưng ông. Tại chỗ nào làm ít dầu, tại chỗ ấy, dầu đầu ông bị rơi xuống. Các ông nghĩ thế nào, này các tỳ kheo, người ấy có thể không tác ý đến bát dầu, phóng tâm hướng ngoại không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ví dụ này, này các tỳ kheo, ta nói ra để nêu lên rõ ý nghĩa, và đây là ý nghĩa của nó. Này các tỳ kheo, cái bát dầu đầy là đồng nghĩa với tâm hành niệm. Do vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, làm cho như thành cổ xe, làm cho như thành đất mềm, làm cho như thành đất nền, làm cho tiếp tục an trú, làm cho tích tập, làm cho khéo, có hiệu năng, xuất sắc ma rất tha. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Trích trong Kinh Tương Ưng do Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển ngữ. Và bây giờ thì chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư nhé.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư trưởng Thượng Tọa Nhật Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tăng cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Không biết quý vị có nghe rõ được. Dạ, cảm ơn Phật tử David. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một cái bài học nói về một cái dụ ngôn khi mà thấy mỹ nhân không dám nhìn. Thì ở đây thì chúng ta nghe qua một cái dụ ngôn, một cái thí dụ tại sao mà thấy mỹ nhân mà không dám nhìn. Như ở trong phần chánh kinh thì chúng ta thấy rằng một người mà đi sau lưng một người mà đi sau lưng một cái cô gái là một cái hoa hậu rất là đẹp, nhưng mà không dám nhìn là vì sao vậy? Vì đang đội một cái bát dầu, đang cầm một cái bát dầu, mà ở ngoài sau đó thì có một người cầm một cái kiếm dơ cao, với một cái ý nghĩa là nếu mà một cái giọt dầu ở trong bát nó rơi ra cái chỗ nào thì người đó lập tức sẽ bị rơi đầu ngay chỗ đó. Thì khi mà Đức Thế Tôn đưa cái hình ảnh này ra đó, thì Đức Thế Tôn mới hỏi các vị tỷ kheo, vậy thì cái người mà bưng bát dầu có dám sao lãng, có dám sao lãng hoặc là thất niệm hay không? Thì khi mà hỏi các vị tỳ kheo như vậy thì các vị tỳ kheo mới trả lời với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn là không. Có nghĩa là đối với người bưng bát dầu do cái chết đang đe dọa, vì vậy mà không dám sao lãng, không dám thất niệm. Kế tiếp thì Đức Phật nói cũng cái thí dụ này mà Đức Phật khuyên dạy các vị tỳ kheo. Cái bát dầu ở đây như là tu tập về thân hành niệm, vì vậy mà các vị tỷ kheo hãy tu tập thân hành niệm làm thành cỗ xe, làm thành một cái mảnh đất, có nghĩa là làm một cái chỗ kiên cố. Thì kính thưa quý vị, đó là cái phần mà ở trong chánh kinh chúng ta đã vừa nghe MC đã đọc, và chúng tôi xin tóm lược lại như vậy. Vậy thì ở trong cái bài kinh này, qua cái phần này thì chúng ta nhận xét ra cái gì quý vị? Cái đời sống này là của chúng ta đó, đang có cái gì? đang có cái sự chết nó dây quanh mình, như là một cái người mà bưng một cái bát dầu với một cái người lực sĩ ở ngoài sau đi theo mà cầm cái kiếm. Cũng vậy, cái sự cổ, cái sự nguy hiểm nó đang đe dọa đời sống của cái vị đó. Thì cũng vậy, đối với các vị tỳ kheo hoặc là đối với những người tu tập ở trong cuộc tu này, chúng ta cũng bị một cái cây gươm nó đang rình gặp chúng ta. Nếu mà chúng ta bị sao lãng thì cái cây gươm, cái kiếm này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đang bị những cái sự nguy hiểm nó đe dọa. Sự nguy hiểm đó là sự bệnh, sự già, sự chết, vân vân, nó đe dọa, nó chi phối chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng tu tập. Thì ở trong cái trường hợp này, Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo tu tập về cái gì? Tu tập về thân hành niệm. Ở như cái đoạn kết của cái chánh văn này đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho các tỳ kheo như vậy, các ông cần phải học tập, cần phải tu tập thân hành niệm, làm thành cổ xe, làm thành một cái chỗ an trú vững chắc. Thì kính thưa quý vị, ở đây thân hành niệm có nghĩa là chúng ta tu tập như thế nào? Chúng ta tu tập về đề mục hơi thở. Thì ở trong thân hành niệm có thể là được nói đến rất là nhiều. Thí dụ như mình tu tập về quán thân bất tịnh, hoặc là phân tích tứ đại, vân vân. Nhưng mà ở đây thì chính xác nhất là khi mà tu tập về thân hành niệm có nghĩa là tu tập về hơi thở. Thì có thể chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi tại sao mình phải tu tập, tại sao mình phải tu tập. Thì kính thưa quý vị, đối với cái tâm của chúng ta đó, thường thường là do chúng ta hoạt động thoải mái ở trong cảnh sắc. Có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn những cái hình ảnh, chúng ta để tâm khởi lên điều này, khởi lên điều kia. Hoặc là khi mà chúng ta nghe những cái âm thanh, chúng ta không có khéo tác ý, nên chúng ta phân biệt ra âm thanh của người nữ, âm thanh của người nam, âm thanh của tiếng đàn, tiếng sáo, vân vân. Vì vậy mà chúng ta có khi chúng ta không có hộ trì, nên chúng ta tâm tham nó sanh khởi, hoặc là tâm sân nó sanh khởi, hoặc là những cái ngã mạn nó chi phối, vân vân. Chúng ta đều bị những cái đó. Do vậy mà mình cần phải tu tập. Rồi mình thấy rằng ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, do tâm của chúng ta nó bắt những cái cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, tâm và ý luôn luôn bắt những cái cảnh này, rồi chúng ta chạy theo những cái cảnh đó. Vì vậy mà một người, vì vậy mà chúng ta bị cái gì? Chúng ta bị những cái ái thủ, hoặc là chúng ta bị những cái tham ái nó khởi lên, sân hận nó khởi lên, vân vân. Vì vậy mà chúng ta trôi sanh ở trong cái dòng, mình trôi lăn ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này quá nhiều. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta cái đề mục thân hành niệm. Đây là một cái đề mục mà không có ở trong ngoại đạo. Có nghĩa là chỉ có khi nào mà bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở trên thế gian này, Ngài mới chỉ dạy cho tất cả chúng ta tu tập về cái đề mục này. Do đó đó thì chúng ta thấy rằng một cái đề mục này rất là quan trọng. Và hơn nữa đó, nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh sách đó, nhất là chú giải Thanh Tịnh Đạo đó, thì chúng ta thấy rằng đối với chư Phật ở trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, các ngài khi mà thành bậc chánh đẳng chánh giác thì ngài thường tu tập về cái đề mục hơi thở, hoặc là cái đề mục mà ngày hôm nay chúng ta đang theo dõi, đó là tu tập về cái đề mục thân hành niệm. Cũng như hồi nãy chúng tôi đã nói với quý vị là đối với tại sao mà tâm chúng ta cần phải tu tập, vì tâm của chúng ta luôn luôn phan duyên theo trần cảnh, bắt hết cảnh này. Khi mà cảnh đi vào tâm, tâm bắt cảnh, thì lúc bấy giờ do không có khéo phòng hộ, không khéo tu tập, nên những cái điều này, điều kia nó khởi lên, tham nó khởi lên, sân nó khởi lên, si nó khởi lên, vân vân. Vì vậy mà mình cần phải có cái sự tu tập. Vậy thì nếu mà nói về tu tập về thân hành niệm với cái mục đích để chi? Kính thưa quý vị, để làm cho chúng ta có được chánh niệm, chúng ta có được cái chánh niệm. Vì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này, nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì sao? Tham ái hoặc là u bi nó sẽ sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta mà có cái chánh niệm thì quý vị biết rằng là nó sẽ ngăn trừ được những cái tham ái hoặc là những cái u bi nó khởi lên ở trong tâm mình. Cũng như có nhiều người Phật tử người ta đi đến, có những lần người ta đi đến chùa thì người ta đi hoài, người ta cũng thấy chùa nào cũng vậy, hoặc là nơi nào cũng vậy, cũng có người xấu người tốt, hoặc là cũng có phiền não cũng có an vui. Thì dù cho mình đi đến cái chùa đó nó thuộc về làng mạc hay là rừng núi, hoặc là khi mà mình làm việc ở đâu cũng vậy, nó thuộc về làng mạc hay là rừng núi hoặc là ở thành phố vân vân, nếu mà chúng ta không khéo phòng hộ thì như thế nào, thì những cái phiền não nó sẽ khởi lên. Vậy thì khi nào mà chúng ta không có phiền não thì quý vị biết rằng là khi mà cái tâm của chúng ta nó tu tập có cái niệm, có cái chánh niệm hoặc là có cái niệm trong khi ấy, thì lúc bấy giờ thì những cái phiền não nó không có cơ hội nó sanh lên. Vì vậy mà chúng ta cần phải tu tập về thân hành niệm, hoặc là chúng ta phải tu tập làm sao cho niệm nó có cái cơ hội nó được sanh lên. Thì ở như ở trong kinh văn nếu mà một người mà muốn tu tập về thân hành niệm thì người ấy phải như thế nào? Thì trong bộ Ví Xuất Tí Mắt Giá Thanh Tịnh Đạo có hướng dẫn vị ấy phải đi đến một cái ngôi nhà trống, hoặc là dưới một cội cây, hoặc là một cái rừng núi nào đó, để ngồi với tư thế kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Thì ở đây thì mình thấy rằng ngài Sariputta ngài cũng giải thích hoặc là Đức Phật thuyết cho ngài Sariputta nghe đó, đặt niệm trước mặt có nghĩa là chúng ta phải có cái sự theo dõi hoặc là chú tâm hoặc là quan sát. Vậy thì những cái đề mục mà để mà chúng ta tu tập, nhất là ở trong thân hành niệm để chi quý vị? Để làm cho cái niệm nó sanh khởi, hoặc là cái niệm nó phát triển lên. Vậy niệm ở đây có nghĩa là gì? Niệm ở trong Pali đọc là sati, có nghĩa là sự ghi nhớ hoặc là sự theo dõi. Vậy thì ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta thấy rõ ràng, thật sự ngày nào chúng ta cũng thở, nhưng mà chúng ta đâu có ghi nhớ được, chúng ta đâu có ghi nhớ được, mình đâu có ghi nhớ là cái hơi thở mình ra dài hay là ngắn, hơi thở vô của mình dài hay ngắn. Thật sự ở trong ngày mình không có ghi nhớ được. Tại sao? Tại vì mình tâm mình bắt những cái cảnh đó rồi mình khoan duyên theo những cái cảnh đó, vì vậy mà mình thật sự mình không biết. Nhưng mà thật sự ra đó thì ngày nào mình cũng thở hết, thật sự ra ngày nào mình cũng thở hết, nhưng mà có cái lúc nào mình nhớ không quý vị? Thì kính thưa quý vị là cái điều đó rất là ít, chỉ có trừ khi nào mà chúng ta đang tu tập thì lúc đó chúng ta ghi nhận được. Vì vậy mà chúng ta thấy nếu mà mình không có tu tập thì cái tâm của mình luôn luôn nó cứ bắt cảnh rồi nó suy diễn điều này điều kia. Vậy thì một người mà muốn tu tập được thì chúng ta phải có một cái đề mục nào đó, nhất là cái đề mục hơi thở, để mà chúng ta an trú tâm của mình vào ở trong cái đề mục đó. Thì ở trong cái trường hợp này được các cái vị A Xà Lê giải thích rằng đối với các ngài thí dụ đối với chúng ta đó như là một cái con bê mà chưa được thuần dưỡng từ ở rừng quang đem về. Vậy thì bây giờ muốn trở thành cái con bê mà có sự thuần dưỡng thì phải làm sao? Phải đem cái con bê đó về một cái vùng đất nào đó, cắm một cái cọc xong rồi xỏ cái dây vào cái vàm của con bê để mà cột ở đó, thì lúc bấy giờ mình mới thuần dưỡng nó được. Có nghĩa là mình muốn nó ăn ở chỗ nào thì nó sẽ ăn ở chỗ đó, nó không có đi quan nữa. Thì cũng vậy, đối với tâm của chúng ta mà muốn được có cái chánh niệm, có chánh niệm, có được cái sự mà tu tập dễ dạy thì lúc bấy giờ chúng ta phải sao? À, vậy thì cái cọc ở trong cái hình ảnh này là cái gì? À, cái cọc mà để mà mà cột cái con bê lại thì đối với chúng ta tu tập á, vậy thì cái cọc nó là cái gì? Cái cọc nó là một cái cây, một cái cọc á, là có nghĩa là chúng ta phải là có một cái đề mục, mà ở trong cái trường hợp này á, cái đề mục đó là cái đề mục gì? Đề mục hơi thở. Cái sự dây nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái niệm, cái niệm nó như là một cái sợi dây cột vào cái cọc. Vậy thì ở trong cái đời sống của chúng ta, vậy thì chúng ta muốn được huấn luyện tâm, hoặc là chúng ta muốn tu tập tâm của chúng ta có niệm, thì chúng ta phải có một cái đề mục nào đó chúng ta an trú vào. Vậy thì ở trong đây chúng ta an trú vào cái gì? Chúng ta an trú vào đề mục hơi thở, là thân hành niệm. Rồi khi đó đó, chúng ta an trú có nghĩa là chúng ta có niệm rồi, là y như con bê đã có cái sự dây cột vào cái từ cái giàm của nó vào cái cọc. Thì cũng vậy, đối với chúng ta tu tập, chúng ta có đề mục là hơi thở, rồi chúng ta có cái sự mà theo dõi chú ý, vậy thì đó là như là cái sự dây. Vậy thì ở đây chính được nói đến là niệm. Thì đó là cái hình ảnh đó làm cho chúng ta dễ hiểu. Rồi kế tiếp là như chúng tôi vừa trình bày đến quý vị, niệm ở đây có nghĩa là gì? Xá tí, ghi nhớ hoặc là theo dõi. Thì nó có ở trong cái nhiều cái ý nghĩa, nhưng mà tạm thời ở trong cái bài giảng này thì chúng tôi trình bày đến quý vị, niệm ở đây xá tí có nghĩa là ghi nhớ hoặc là theo dõi. Nhưng mà một cái người khi mà chúng ta tu tập về một cái đề mục, nếu mà chúng ta làm sao mà chúng ta biết được trong khi ấy mà chúng ta tu tập mà chúng ta có niệm, làm sao mà chúng ta biết được? Thí dụ như bây giờ quý vị biết rằng là thân hành niệm là cái đề mục hơi thở rồi, vậy thì bây giờ mình tu tập như thế nào mà mình biết được là lúc bấy giờ là mình có niệm, trong lúc mà mình có cái niệm mà ở trong cái lúc mà mình đang tu tập. Thí dụ như quý vị tu tập cái đề mục hơi thở ra dài mình biết dài, hơi thở vô dài mình biết dài, rồi hơi thở ra ngắn mình biết ngắn, hơi thở vô ngắn mình biết ngắn. Thì vậy thì bây giờ mình ngồi mình hít vô mình thở ra như vậy, thì làm sao mà mình biết trong khi đó mà mình tu tập mà mình có được cái niệm? Thì kính thưa quý vị, mình phải biết được bốn cái ý nghĩa của niệm. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì bây giờ chúng tôi nói cho quý vị nghe, thí dụ như mình tu tập, bây giờ mình tu tập, thí dụ như mình đang tu tập đề mục hơi thở đi, thì mình làm sao mà mình biết được ở trong khi đó mình có niệm ở trong khi mà mình đang tu tập về đề mục hơi thở? Thì kính thưa quý vị, như hồi nãy chúng tôi nói niệm là ghi nhớ, là theo dõi. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn nhận biết được là đang lúc này chúng ta tu tập nó có cái niệm, thì lúc này chúng ta phải sao nữa? Chúng ta phải biết được cái trạng thái của niệm. Cái trạng thái của niệm quý vị biết rằng là nó như thế nào? Nó không trôi nổi có nghĩa là gì quý vị? Không trôi nổi có nghĩa là nó chìm. Nó không trôi nổi có nghĩa là nó chìm. Thì vậy thì bây giờ mình đang tu tập về cái đề mục hơi thở, vậy thì nó chìm ở đâu? Nó chìm ở trong cái hơi thở. Nó chìm ở trong cái hơi thở ra dài, mình biết rõ nó dài. Hơi thở vô dài mình biết rõ nó dài, có nghĩa là cái niệm mình nó chìm với cái hơi thở ra vô, nó chìm, nó biết, nó theo dõi, nó ghi nhận ở trong đó, nó ghi nhớ ở trong đó. Chứ nếu mà chúng ta mà tu tập mà chúng ta không biết, thí dụ như là tâm của chúng ta cái đề mục hơi thở nó ra vô vậy, mà tâm của chúng ta nó trôi nổi, hơi thở ra thì kệ hơi thở ra, tâm mình nó suy nghĩ, lát nữa sau khi mà mình tập xong đó, mình sẽ làm cái gì, mình đi ngủ vân vân, thì chúng ta thấy rằng lúc đó là cái hơi thở nó đi một đường, hơi thở nó ra vô tự nhiên nó theo một đường, tâm mình suy nghĩ một ngã, thì như vậy là tâm mình và cái đề mục của mình nó trôi nổi, nó trôi nổi cái một bên nó đi một hướng, một thứ tâm nó đi một hướng. Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta biết được cái trạng thái của niệm, cái trạng thái của niệm là lúc đó là sao, lúc đó là chúng ta có, nó không trôi nổi, có nghĩa là nó chìm, mà nó chìm ở đâu, nó chìm ở trong khi mà chúng ta đang thở ra, chúng ta rồi chúng ta thở vô, chúng ta biết rõ, chúng ta ghi nhận rõ, chúng ta theo dõi rõ, hơi thở ra hơi thở vô. Thì nếu mà mình có những cái trạng thái đó thì mình biết rằng là mình đang đang cái gì, mình đang có niệm ở trong cái hơi thở ra, mình đang có niệm ở trong cái hơi thở vô. Thì đó là cái trạng thái thứ nhất của một người mà tu tập có niệm. Vậy thì chúng ta muốn biết được, chúng ta muốn có tu tập được cái điều này, vậy thì như thế nào? Chúng ta phải biết được trạng thái của niệm, là nó không trôi nổi, có nghĩa là nó chìm ở trong cái đề mục mà mình đang tu tập. Rồi cái phận sự của niệm là gì? Mình không quên lãng, không quên lãng, có nghĩa là chúng ta có cái sự gì, chúng ta ghi nhớ cái đó, chúng ta ghi nhớ cái hơi thở bây giờ, cái hơi thở nó ra dài, chúng ta ghi nhớ hơi thở ra dài, cái hơi thở vô dài mình ghi nhớ cái hơi thở vô dài, cái hơi thở ra ngắn mình ghi nhớ cái hơi thở ra ngắn, hơi thở vô ngắn mình ghi nhớ cái hơi thở vô ngắn. Thì như vậy là chúng ta gì, chúng ta không có bị sao lãng. Còn nếu mà chúng ta mà bị sao lãng có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta tu tập một hồi, chúng ta không biết được hơi thở, chúng ta không có biết rõ được hơi thở vô, chúng ta không biết rõ hơi thở ra. Thì trong cái trường hợp đó là chúng ta không có niệm. Vì sao vậy? Vì chúng ta bị sao lãng rồi. Rồi chúng ta bị sao lãng rồi. Vậy thì khi mà một người mà tu tập đề một thân hành niệm, để chi? Để mình làm cho cái niệm của mình nó phát triển, nó sanh khởi, hoặc là nó tăng trưởng. Mà muốn nó sanh khởi, nó tăng trưởng thì chúng ta phải biết mặt, phải biết nhận diện nó, phải biết cái trạng thái nó như thế nào, rồi cái phận sự nó như thế nào. Như vừa rồi chúng tôi đã trình bày đến quý vị, khi mà mình biết được như vậy, biết cái trạng thái nó như vậy, cái phận sự nó như vậy rồi, thì mình tu tập thì mình thấy được cái điều này, thì mình biết rằng lúc đó mình đang tu tập nó có cái niệm. Vậy thì rồi đến cái thứ ba nữa là chúng ta phải biết được cái thành tựu của nó. Thành tựu ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó canh giữ hoặc là nó bảo vệ được. Vậy thì ở trong cái điều này chúng ta thấy rằng nó sẽ liên quan với cái bài học của chúng ta. Chúng ta thấy rằng vậy thì cái thành tựu của niệm là nó canh giữ và nó bảo vệ được. Canh giữ và nó bảo vệ được. Vậy thì cái người mà bưng bát dầu lúc này canh giữ được, không cho dầu đổ, canh giữ, bảo vệ được cái gì? Không có bị đổ dầu ra. Thì vậy thì người đó thành tựu, là người đó còn giữ được mạng sống. Thì vậy thì ở đây chúng ta tu tập, chúng ta tu tập thân hành niệm, mà để chi? Để niệm nó được sanh khởi. Mà khi nào mà chúng ta biết rằng trong khi đó chúng ta thành tựu, có nghĩa là trong khi đó chúng ta có cái niệm ở trong cái đề mục đó, hoặc là trong lúc mà chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta muốn biết được cái này thì chúng ta phải biết được ở trong khi đó cái sự thành tựu là mình canh giữ được, mình bảo vệ được. Như là cái người mà đang bưng bát dầu mà người ta canh giữ, người ta bảo vệ được. Vậy thì ở trong cái đời sống, tu tập, hoặc là ở trong cái cuộc tu, hoặc là ở trong cái lúc tu này, mình canh giữ cái gì quý vị? Mình canh giữ mắt khi thấy sắc, mình canh giữ không cho tham ái khởi lên. Mắt khi mà thấy những cái cảnh sắc đó, dù khả hỷ khả ái, dù đẹp hay là xấu, mình không để cho tham hoặc là sân khởi lên. Tai mình nghe tiếng, dù cho cái âm thanh đó nó thuộc về mà âm thanh của người nữ hoặc là người nam, hoặc là tiếng đàn, tiếng sáo, vân vân, nó có vừa ý hay không vừa ý, mình cũng không để cho tham hoặc là sân nó khởi lên. Thì chúng ta thấy rằng mình phải canh giữ. Mình canh giữ gì? Canh giữ cái tâm của mình, những cái giác quan của mình, khi mắt tiếp xúc với cảnh, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi cũng vậy, mình phải canh giữ bằng một cái sự mà cẩn thận như vậy, như một cái người mà đang bưng bát dầu mà có cái sự chú tâm theo dõi như vậy, thì lúc đó mới giữ được cái mạng sống. Thì đối với một người tu tập cũng vậy, chúng ta tu tập đề mục thân hành niệm để chi? Để cho cái niệm của chúng ta sanh khởi, cái niệm của chúng ta nó, nếu mà nó có rồi, nó sẽ tăng trưởng. Nhưng mà mình làm sao mình biết được trong khi mà mình tu tập mình có niệm như vậy? Khi mà mình muốn biết mình có niệm, thí dụ như mình có niệm là mình có thành tựu, mình có thành tựu, nhưng mà những cái ý nghĩa gì mà làm cho chúng ta thấy được lúc đó chúng ta thành tựu, những cái ý nghĩa hoặc là những cái cách nào để mà làm cho chúng ta thành tựu được cái niệm, có nghĩa là chúng ta phải như thế nào, chúng ta phải gìn giữ mắt, tai, mũi, lưỡi và ý nữa. Ý cũng là một cái điều quan trọng. Quý vị thấy nếu mà cái người mà bưng bát dầu đó mà để những cái ý tham ái khởi lên đối với cái người hoa hậu đó thì sao? Thì sẽ bát dầu nó sẽ bị đổ ra ngoài, mà bát dầu đổ ra ngoài thì lúc đó sẽ bị rơi đồng. Thì cũng vậy, đối với nếu mà mình là một cái vị mà tu tập mà lúc bấy giờ mà mình bị thất niệm, do ý mình nó chạy theo các cái pháp nó chạy theo duyên, các cái trần cảnh, thì lúc bấy giờ sao? Lúc bấy giờ chúng ta sẽ mất đi cái đề mục đó, hoặc là như là mất đi một cái ấn tướng đó, hoặc là chúng ta thấy rằng chúng ta không có gìn giữ được ý căn trong khi đó, chúng ta sẽ bị thất niệm hoặc là chúng ta bị sao lãng. Vậy thì ở trong cái một cái người mà muốn có niệm, có nghĩa là thành tựu được cái niệm ở trong khi mà mình tu tập thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải gìn giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Chúng ta không để cho những cái pháp đó, những cái bất thiện pháp, nhất là những cái gì, những cái tà tư duy nó khởi lên trước, những cái mà những cái dục tầm, sân tầm, hoặc là não hại tầm, đó là những cái tà tư duy, nó sẽ, nếu mà nó khởi lên thì chúng ta sẽ bị như là một cái người mà bị bưng bát dầu mà bị mất mạng. Thì cũng vậy, những cái bất thiện pháp của tà tư duy nó khởi lên trong tâm của chúng ta, trong khi ấy thì chúng ta sẽ bị thất niệm, chúng ta không có tu tập, vậy thì chúng ta không có thành tựu được, chúng ta không có thành tựu được cái niệm. Đó là vậy thì một người mà tu tập, chúng ta muốn biết được chúng ta có cái niệm ở trong khi mà chúng ta tu tập bất cứ một cái đề mục nào, thì chúng ta phải biết rằng là lúc đó là chúng ta có cái sự theo dõi, như cái ý nghĩa là mình chìm ở trong cái đề mục mình đang tu tập, rồi chúng ta có cái phận sự là chúng ta ghi nhớ, không có để cho cái sự sao lãng nó sanh lên, không để cho cái sự nhầm lẫn nó sanh lên. Thì khi mà chúng ta có cái sự mà không sao lãng nó, không bị nhầm lẫn, thì chúng ta biết là chúng ta có niệm ở trong khi mà mình tu cái đề mục đó. Rồi cái khi mà cái thành tựu có nghĩa là chúng ta gìn giữ được các cái giác quan của chúng ta, thì lúc nào mà mình gìn giữ được những cái giác quan của mình, khi mà mình thấy những cái cảnh đó mình không bị rúng động, mình không bị tham ái, mình không bị rúng động, vân vân, thì lúc đó là chúng ta thấy rằng nếu mà mình không có tham ái, mình không có bị rúng động ở trong đó, là lúc đó mình có niệm chứ, mình có niệm mình mới đạt được những cái điều đó. Vậy thì khi mà mình muốn đạt được những cái điều trên đó, thì quý vị thấy rằng cuối cùng nữa chúng ta phải có cái gì, có cái nhân gần nữa. Kính thưa quý vị, cái nhân gần của mà mình tu tập mà để mà niệm nó phát sanh lên đó, thì cái nhân gần nó là gì? Danh pháp và sắc pháp. Danh pháp và sắc pháp, thì đó là cái đề mục mà mình tu tập. Hay là nếu mà nói về danh pháp và sắc pháp đó, là ở đây là có nghĩa cũng ở trong tứ niệm tứ đó, là nó có ý nghĩa gì? Là nó sẽ có cái ý nghĩa là mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Những cái niệm xứ này nó sẽ làm cho chúng ta, nó sẽ làm cái nhân gần để mình phát sanh lên cái chánh niệm. Cũng như chúng ta tu về cái đề mục hơi thở, thì có cái đề mục hơi thở đó, chúng ta theo dõi hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra dài biết dài, hơi thở ra, hơi thở vô ngắn biết ngắn, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì cái chánh niệm nó phát sanh lên đây là do đâu? Là do chúng ta theo dõi danh pháp và sắc pháp. chúng ta theo dõi, chúng ta ghi nhớ cái hơi thở dài, biết dài, hơi thở ngắn, biết ngắn. Thì chính cái chỗ này là chúng ta thấy rằng đây là một cái nhân gần để mà phát sanh lên cái niệm, hoặc là phát sanh lên cái chánh niệm. Thì quý vị, nãy giờ chúng tôi nói với quý vị, mình tu tập mà mình phát triển được cái niệm, rồi có khi quý vị thấy rằng nói về cái chánh niệm nữa, thì vậy thì cái niệm và cái chánh niệm nó khác nhau như thế nào quý vị? Thì kính thưa quý vị, một cái người mà mình tu tập, mình có niệm là mình có cái sự gì? Ghi nhớ hoặc là mình theo dõi, mình ghi nhớ hoặc là mình theo dõi. Là như vậy thì mình đạt đến, mình đạt được cái niệm. Còn khi mà mình có cái chánh niệm thì lúc bấy giờ cái sự ghi nhớ và cái sự theo dõi của mình đối với các pháp nó sanh diệt. Lúc đó mình biết những cái pháp này nó đều bị cái gì? Vô thường chi phối, bị khổ chi phối, hoặc là nó đều bị vô ngã chi phối. Thì khi mà mình ghi nhớ, mình theo dõi, mà mình có cái sự hiểu biết như vậy nữa, mình thấy rõ được như vậy, thì lúc đó mình tu tập như vậy, mình có cái sự chánh niệm. Còn nếu mà mình không có chánh niệm thì mình sẽ có những cái tà niệm, có nghĩa là mình chấp rằng cái đó nó thường còn, nó thường hằng, hoặc là những cái đau khổ là những cái sự đau khổ thì mình lại cho là nó lạc, vân vân. Thì như vậy mình tu tập như vậy mình bị lạc vào cái tà niệm rồi. Khi nào mà mình theo dõi, mình tu tập, dù cho cái định đó là cái định gì, hoặc là cái cảm thọ nó thọ lạc hay là thọ hỷ hay là thọ khổ, vân vân, nhưng mà mình đều biết nó bị chi phối bởi vô thường, khổ, vô ngã, thì mình tu tập như vậy thì đó là có cái chánh niệm. Còn khi mà chúng ta muốn có được cái chánh niệm thì trước nhất là chúng ta phải tu tập, làm sao mà chúng ta có cái niệm. Mà muốn có được cái niệm thì chúng ta phải hiểu được cái trạng thái, cái phận sự, rồi đến cái gì nữa, cái thành tựu của nó, rồi cái nhân gần. Thì mình biết được những cái điều này thì mình mới biết rõ rằng trong khi đó mình tu tập mình có niệm hay không. Có nhiều người, quý vị biết rằng khi mà người ta hành thiền, người ta qua một cái thời gian ngủ gục, người ta ngủ gục nhưng mà người ta tưởng rằng người ta có niệm ở trong cái đề mục đó. Quý vị biết rằng có nhiều khi trong cái lúc đó mình bị cái gì? Mình bị sao lãng, mình bị lơ đễnh rồi. Thành ra lúc đó mình không có theo dõi được đề mục, nên mình mới bị hôn trầm thị miên, nó đánh gục mình ở trong khi ấy. Vậy thì một người mà muốn tu tập, biết mình có niệm ở trong cái mình tu tập, phát triển được cái niệm ở trong khi ấy không, thì mình phải tu tập như vậy. Mình phải hiểu được những cái trạng thái của niệm, hoặc là cái phận sự, ít nhất là mình cũng phải biết được cái phận sự của niệm, là nó không sao lãng, là có nghĩa là nó sẽ ghi nhớ, nó ghi nhớ cái ghi nhớ, thì ở đây ghi nhớ cái gì? Thì mình tu tập về đề mục hơi thở, thì hơi thở ra mình ghi nhớ, mình biết hơi thở ra. Hơi thở vô mình ghi nhớ, mình biết hơi thở vô. Thì mình có được cái, mình biết được cái phận sự nó không sao lãng ở trong cái đề mục, thì như vậy á, ít nhất mình cũng có được như vậy á, thì mình sẽ biết được là mình tu tập, mình sẽ có niệm ở trong khi ấy. Rồi đó là cái sự mà mình hiểu biết trong cái đề mục, cái lúc mà mình tu tập. Rồi bây giờ á, bây giờ nó còn những cái nhân mà để phát sanh chánh niệm. Thì thật sự ra đó quý vị, khi mà mình tu tập á, mình phải biết được cái nhân mà nó làm để cho chúng ta phát sanh lên cái chánh niệm. Nếu mà mình không biết á, mình rất là khó tu tập quý vị. Thí dụ như mình muốn tạo, hoặc là mình muốn chế tạo ra một cái điều gì đó, thì mình cũng phải biết những cái đó nó làm bằng cái nhiên liệu gì, rồi mình đi tìm những cái nhiên liệu đó để mà mình kết lại, mình làm lại để ra được cái sản phẩm đó. Thì cũng vậy, khi mà mình muốn tu tập mà mình phát triển được cái niệm hoặc là cái chánh niệm, thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải biết những cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân để phát sanh lên cái niệm đó. Còn nếu mà mình không biết được những cái nguyên nhân đó, thì mình tu tập nó hơi khó quý vị, nó hơi khó. Nó làm cho chúng ta khó có mà phát triển được cái niệm hoặc là cái chánh niệm. Vậy thì ở đây chúng tôi trình bày tiếp với quý vị là một người mà muốn tu tập có được niệm thì người đó phải phải tìm ra được những cái nguyên nhân. Mà ở trong cái phần này cái những cái nhân mà làm phát sanh lên cái niệm hoặc là chánh niệm á, nó có bốn cái nguyên nhân. Thứ nhất á, là mình phải cố gắng có chánh niệm, phải cố gắng lên. Thứ hai á, là mình không thân cận với cái người mà thất niệm, hoặc là những cái người mà thiếu tỉnh giác. Rồi cái nhân thứ ba đó là mình phải thân cận với một cái người mà có niệm vững chắc. Rồi thứ tư á, là mình phải hướng tâm hoặc là mình chú ý vào cái việc mà nó làm phát sanh chánh niệm. Thì mình phải có bốn cái nhân này mình mới dễ dàng mình tu tập để mà phát sanh được cái niệm. Thì ở đây thứ nhất á, là chúng ta thấy cái gì, mình phải cố gắng chánh niệm. Phải cố gắng chánh niệm có nghĩa là sao? Ví dụ như nhiều khi mình tu tập cái đề một hơi thở đi, cái đề một hơi thở mình đang tu cái hơi thở ra hơi thở vô, hơi thở ra hơi thở vô, nhưng mà mình bị hôn trầm nó chi phối, hoặc là bị sự phóng tâm nó chi phối đi, suy nghĩ về cái điều này, suy nghĩ về cái điều kia, thì bây giờ mình phải tìm cái cách nào đó, tìm cái cách nào đó mình phải cố gắng sao mà có được cái niệm, có được cái chánh niệm. Thì lúc bấy giờ có thể mình hít vô, mình thở ra, mình đếm một. Tại vì sao? Tại vì lúc này hôn trầm thị miên hoặc là những cái phóng tâm nó chi phối mình quá mạnh, nó chi phối mình quá mạnh rồi, mình không thể nào mà mình theo dõi từ từ được. Thành ra lúc bấy giờ mình phải có cái sự mà dùng cái tưởng của mình nó mạnh lên, mà cái tưởng của mình nó mạnh lên với bằng một cái cách gì? Một cái cách là chúng ta biết rằng đối với tưởng á, là cái gì? Cái sự ghi nhớ hoặc là cái sự đánh dấu. Cái tưởng của mình là cái sự ghi nhớ hoặc là cái sự đánh dấu. Mà tưởng mà mạnh á, thì nó dễ dàng phát sanh lên cái chánh niệm. Vậy thì chúng ta phải cố gắng làm cho có chánh niệm. Thì chúng ta phải cố gắng bằng cách nào? Cái hơi thở ra, hít vô thở ra mình đếm một, hít vô thở ra mình đếm hai. Thì đây là mình đánh dấu để mình làm cho cái tâm mình nó chú vào cái ngay chỗ đó, nó đừng có bị sao lãng. Thì cái cách đó là chúng ta gì? Chúng ta cố gắng chúng ta làm phát triển cái niệm. Thì cái nguyên nhân này nó làm cho mình phát sanh chánh niệm. Cái thứ nhất. Rồi khi mà mình biết mình ưa bị phóng tâm, ưa bị sao lãng, vì vậy mà mình phải cố gắng mình làm sao cho nó có chánh niệm, là cái nguyên nhân này để phát sanh chánh niệm. Rồi cái nguyên nhân thứ hai nữa đó là mình phải sao? Phải không có thân cận với những cái người mà thất niệm, hoặc là những cái người mà thiếu tỉnh giác. Thì quý vị thấy nhiều khi mình thân cận với những cái người mà gọi là thất niệm á, là có nghĩa là những cái người nào? Người ta ưa giỡn, người ta ưa cười nói giỡn, hoặc là mình thấy rằng là như ở trong kinh mà mình thấy những cái ngày Tết cổ truyền của cái dân tộc này dân tộc kia đó, rồi người ta kéo vào chùa mà người ta nghe pháp mà người ta cũng lén uống rượu vân vân, thì mình những cái người đó là những cái người thất niệm. Trong cái bài kinh mà chúng ta thấy rằng là 500 cái người nữ bạn của bà Visakha đó, khi mà đi vào chùa mà có cái sự mà quên mình, nên đã nghe pháp mà lén uống rượu, trước khi đi nghe pháp rồi uống say vân vân, thì những cái người đó có thể là mình sẽ cho là cái người đó là người ta thất niệm. Hoặc là những cái người cũng như hồi lúc trước đó, quý vị biết chúng tôi có quen những cái người tự nhiên người ta đang ngồi với mình, tự nhiên người ta hứng lên, người ta nhớ cái bài ca gì, cái người ta ca lớn lên, người ta phát lớn lên vậy. Thì mới đầu thì mình cũng giật mình, rồi sau đó mình cũng cười, mình cũng vui theo người đó. Có nghĩa là mình thấy người đó họ khùng quá khùng, họ cũng như là họ man quá man, tự nhiên mà đang ngồi cái nhớ tới cái đoạn nào cái ca lớn lên thì làm cho mình cũng giật mình. Rồi khi mà mình giật mình rồi thì mình cũng cười theo họ, mình cũng cười, mình vui thích theo họ. Thì cái lúc mà mình cười á, mình vui thích theo á, thì như vậy á thì mình cũng bị cái gì, mình cũng bị thất niệm theo họ, cũng bị thất niệm theo họ. Do vậy á, một người mà tu tập muốn có cái chánh niệm mà nó sanh lên á, thì chúng ta phải sao? Không có thân cận, không có thân cận với những cái người mà thất niệm. Thì thí dụ như quý vị thấy rằng tại sao ở những cái trường thiền, người ta không cho mình nói chuyện, mình nói chuyện nhiều nó cũng làm cho mình phân tán tâm của mình. Quý vị thấy rằng thường thường khi mà mình tu tập những cái ở trong thiền đường, hoặc là ở trong một cái chỗ nào mà tu tập về thiền, hoặc là ở trong chùa hàng ngày cũng vậy nữa quý vị, Nếu mà mình cứ giỡn hoài hoặc là mình thân cận với những người mà người ta cứ đùa giỡn hoài vân vân, thì mình cũng dễ bị thất niệm, mình dễ bị sao lãng. Do vậy một người nào mà muốn tu tập để làm cho mình phát triển được cái niệm, mình có được cái niệm, có được cái chánh niệm, thì chúng ta không nên thân cận với những cái người thất niệm. Đó là cái nhân thứ hai để làm cho mình phát sanh được cái chánh niệm. Rồi cái nguyên nhân thứ ba nữa, cái nhân thứ ba nữa là chúng ta phải thân cận, gần gũi với những người mà có cái chánh niệm. Quý vị biết rằng những cái người mà người ta có chánh niệm, người ta có những cái đặc điểm mình dễ nhận biết lắm quý vị. Đang ngồi mà đột xuất như vậy, có xảy ra một cái chuyện gì nó ồn ào thì người đó vẫn bình tĩnh để giải quyết. Hoặc là mình đang ngồi như vậy mà ở đằng xa có một cái tiếng ầm, một tiếng động gì nó rất là lớn, thì quý vị thấy rằng thí dụ như hiện tại đó có 4-5 người ngồi, thì có những người người ta thất niệm thì người ta sẽ giật mình. Còn đối với cái người mà có cái chánh niệm thì họ không có giật mình ở trong khi ấy. Nhưng mà cái điều này thật sự ra lắm, thì đối với các bậc thánh thì mới có được cái điều này. Các bậc thánh thì có được cái điều này. Nhưng mà có những vị đang tu tập mà có cái niệm vững chắc thì cũng đạt đến cái sự này. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng quý vị nghe chúng tôi nói như vậy, thì nếu mà ở trong một cái thời gian gần đây quý vị mà cố gắng, quý vị tu tập đến một lúc nào quý vị có được cái niệm ở trong tâm mình, thì thật sự nhiều khi có một cái cơn gió nào nó thổi qua mà nó làm cái cửa sổ nó va chạm, nó đập vô với nhau mà nó kêu một cái tiếng ồn rất là mạnh thình lình như vậy cái đó. Thì khi mà mình nghe như vậy nhưng mà nếu mà mình có niệm thì sau khi mình nghe rồi thì mình chỉ xây lại thôi, mình xây lại mình coi cái gì nó đã xảy ra. Chứ chúng ta không có rùng mình, chúng ta không có hốt hoảng, chúng ta giật mình ở trong khi mà cái tiếng động nó phát sanh lên. Thì mình nhìn những cái tánh, những cái tướng như vậy thì có thể mình biết được cái người đó có cái gì, có cái niềm vững chắc. Thì khi mà mình biết, mình thấy hoặc là mình thân cận với cái người mà có niệm vững chắc đó, thì lâu ngày thì mình sẽ học tập được với người ta. Thí dụ như mình thấy rằng quý vị biết rằng khi mà mình ở trong một cái hội chúng, mình thấy những người đó có chánh niệm hoặc là những người đó có học tập, thì lâu ngày mình cũng học tập. Mình thấy thí dụ như mình thấy ở hồi lúc trước đó, chúng tôi thấy có những cái chùa người ta có cái khuynh hướng, có cái tâm lý người ta thích làm thơ. Thì mình nhìn đi nhìn lại thì ở trong chùa đó thí dụ như là 10 người thì cũng hết 8 người làm thơ rồi, 8 người biết làm thơ rồi. Có khi những người giới tử hoặc là những chú tiểu cũng biết làm thơ nữa quý vị. Thì chúng ta thấy rằng thường thường mình ở đâu nó ưa thân cận thì nó sẽ ảnh hưởng. Vậy thì nếu mà mình ở với những cái người nào, mình ở chung với những người nào mà có chánh niệm, thì lâu ngày mình cũng học hỏi hoặc là lâu ngày mình cũng bị ảnh hưởng. Có nghĩa là mình tu tập theo người đó thì mình sẽ có được cái chánh niệm. Vậy thì ở cái nguyên nhân thứ ba đó là chúng ta thân cận với những cái người mà có chánh niệm vững chắc, có cái niệm vững chắc thì lâu ngày chúng ta sẽ tu tập theo và chúng ta cũng phát triển được cái chánh niệm. Rồi cái nhân thứ tư nữa đó, luôn luôn mình hướng tâm vào cái việc mà có chánh niệm. Quý vị biết thì có nhiều khi chúng tôi cũng tự khen mình, với ở trong những cái trường hợp nào khi mà chúng tôi đi ra ngoài quý vị biết rằng là mình luôn luôn lúc nào mình cũng tắt đèn, tắt quạt. Thì thật sự ra đó, cái này chúng tôi không phải là mình hướng tâm đến mình tiết kiệm điện. Thật sự mình không phải là mình tiết kiệm điện, nhưng mà mình làm, mình tập cho mình có được cái sự ghi nhớ hoặc là có được cái sự theo dõi vân vân. Thì mình thường thường chúng tôi thường hướng tâm đến cái gì mà nó làm cho mình có được cái niệm hoặc là có được cái chánh niệm. Chứ ở trong cái thời nay thì chúng ta thấy mình gìn giữ cái tâm mình hoặc là mình tu tập thì nó sẽ tốt. Chúng tôi thì thường thường mình không có thích về cái sự mà hà tiện cái điều này điều kia. Thí dụ cái gì nó đáng xài mình sẽ xài. Còn đối với thí dụ như mình đi ra khỏi vòng vân vân là mình tắt đèn, hoặc là mình tắt quạt, hoặc là mình đóng cửa, mình khóa cửa cẩn thận, để chi mình làm như vậy á, nó vừa an toàn và nó vừa càng ngày á, mình càng có cái sự ghi nhớ, có cái sự chú tâm tốt ở trong cái trong những cái những cái cách đó. Thì thường thường chúng tôi nghĩ vậy nè quý vị, thí dụ như những cái đó nó rất là thô, những cái công tắc đèn, hoặc là những cái quạt máy, hoặc là những cái ổ khóa vân vân, thì những cái đề mục này nó rất là thô mà mình không nắm bắt, mình không ghi nhớ được. Vậy thì mình tu tập ở trong đề mục hơi thở, lúc bấy giờ tâm gì nó sanh lên, rồi cái cảm thọ gì nó sanh lên vân vân, những cái điều này nó vi tế hơn, làm sao mình biết được. Những cái thành phần mà sắc tế sắc nó thô như vậy, những cái danh pháp hoặc là những cái sắc pháp mà nó thô như vậy, mà mình không có mình không có tâm, mình không có nắm bắt kịp, thì làm sao mà trong khi mà mình tu tập, mình thở ra thở vô, rồi cái cái cảm thọ nó sanh lên, thì cảm thọ nó tế hơn rồi, mà cái những cái đề mục mà nó thô hơn mà mình còn theo không kịp, thì những cái tế hơn thì sao mình theo kịp. Vì chúng tôi nghĩ đến chúng tôi nghĩ đến những cái điều đó, chúng tôi nghĩ đến những cái điều đó, nên mình cố tâm, mình hướng tâm vào cái việc mà mình đang làm, thì lúc bé do mình hướng tâm như vậy thì càng ngày chúng tôi cảm thấy cái sự ghi nhớ mình nó dài, hoặc là cái sự ghi nhớ mình nó chính xác vân vân. Thì cái nguyên nhân thứ tư cái nhân thứ tư để mà sanh lên cái chánh niệm thì ở trong cái trường hợp này có nghĩa là mình phải hướng tâm vào cái việc của mình. Hoặc là bây giờ quý vị trở lại với cái bài học ngày hôm nay cũng vậy. Nếu mà cái người đó muốn giữ được giữ được cái mạng sống mình thì cái người đó phải hướng tâm vào cái gì? Hướng tâm vào cái bình dầu, cái bát dầu mà cái người đó người ta đang bưng. Cũng vậy, khi mà hướng tâm như vậy thì dầu nó không có đổ. Thì vậy thì cái người đó có cái gì? Có niệm, có chánh niệm. Thì các vị tỳ kheo hướng tâm vào cái việc của mình, hướng tâm vào cái đề mục của mình tu tập. Mình làm cái gì mình nhớ cái đó, mình làm cái gì mình ghi nhớ cái đó, thì như vậy mình không bị sao lãng, mình không bị thất niệm. Vậy thì có nghĩa là mình sẽ có niệm ở trong khi ấy. Thì đây là chúng ta thấy rằng, vậy thì ngoài cái việc mà mình tu tập, mình biết rõ được những cái trạng thái, hoặc là những cái phận sự, hoặc là những cái thành tựu, cái việc đó là mình tu tập, những cái đó nó phát sanh lên, mình có cái trạng thái đó, mình biết được cái cảm giác đó, thì lúc đó là mình có tu tập, mình có cái chánh niệm. Nhưng mà ở trong đời sống thường của chúng ta, chúng ta phải có những cái nhân để mà phát sanh chánh niệm. Thì ở đây chúng tôi cũng nhắc lại, cái nhân mà để phát sanh chánh niệm á, thứ nhất á, là sao? Thứ nhất là mình phải cố gắng làm cho có chánh niệm. Như hồi nãy chúng tôi đã nói với quý vị, mình phải dùng cái cách này hoặc cái cách kia. Mình đang tu tập, mình chỉ theo dõi thầm cái hơi thở mình, nhưng mà lúc bấy giờ mình bị phóng tâm, bị chi phối nhiều rồi, như mình không có chịu được, thành ra mình phải cố gắng chánh niệm là sao? Có nghĩa là mình hít vô mình thở ra, mình sẽ đếm một, hít vô thở ra mình đếm hai. Cái đó mình cố gắng bằng cách gì? Bằng cách mình ghi nhớ, hoặc là mình làm dấu, mà trong cái phần này ở trong cái sở hữu tưởng nó có một cái ý nghĩa nữa là mình làm dấu, hoặc là mình ghi nhớ, hoặc là mình làm dấu. Thì mình muốn cố gắng chánh niệm, cố gắng để mình chánh niệm thì cái tưởng mình nó phải mạnh lên, thì lúc đó cái niệm nó mới sanh lên. Vậy thì cái nguyên nhân mà phát sanh chánh niệm ở đây thứ nhất là phải cố gắng chánh niệm. Thứ hai là cái điều cũng rất là quan trọng, mình không có thân cận với những cái người mà thất niệm. Rồi thứ ba đó là mình phải thân cận với những người có niệm vững chắc. Rồi thứ tư, mình luôn luôn mình hướng tâm, hoặc là mình chú ý vào những cái việc gì mà nó phát sanh chánh niệm. Thì đây mình có được bốn cái nhân này, hằng ngày mình hướng đến, mình tìm những cái cách này, thì vậy thì mình sẽ dễ dàng khi mà mình bước vào mình tu tập ở trong một cái đề mục nào đó, mình dễ dàng mình làm cái niệm nó sanh khởi, cái niệm nó phát sanh lên. Thì cái niệm mà phát sanh lên thì lâu ngày mình có niệm vững chắc, thì định nó sẽ phát sanh vân vân. Vậy thì đó là cái cách để mà chúng ta tu tập về cái đề mục hơi thở cũng như là thân hành niệm. Thì kính thưa quý vị, khi mà ở trong cái đoạn của cái bài kinh này nói về mà chúng ta tu tập mà tu tập về mà thân hành niệm mình làm như nó thành một cái đất nền, hoặc là mình làm cho thành một cái cổ xe, có nghĩa là mình làm sao mà cho mình có được cái niệm nó vững chắc ở trong cái đề mục của mình, hoặc là ở trong thanh tịnh đạo Đức Phật cũng nói một cái vị tỷ kheo mà tu tập về cái đề mục thân hành niệm được nhiều cái lợi ích lớn. Được ngài ví dụ như là một cái con báo, một con báo khi mà núp ở trong một cái khu rừng, núp ở trong một cái khu rừng, nếu mà khéo léo thì sẽ bắt được những cái con trâu hoặc là những cái con thú rất là lớn. Cũng vậy, một cái người mà tu tập về thân hành niệm, nếu mà chúng ta khéo léo, chúng ta tu tập một cách khéo léo, một cách chú tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, tinh cần, thì chúng ta cũng bắt được những cái con vật rất là lớn, với cái ý nghĩa là chúng ta sẽ đắc được chúng ta sẽ đắc được sơ đạo sơ quả, có nghĩa là chúng ta sẽ đắc được quả vị thánh Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, chúng ta đạt được những cái lợi ích rất là lớn, cũng như là một cái con báo mà bắt được những con vật rất là lớn ở trong cái rừng hoang. Cũng vậy, đối với một vị tỷ kheo khi mà tu tập về thân hành niệm, nếu mà có cái sự tinh cần, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm và tỉnh giác, và vị ấy sẽ được cái lợi ích rất là lớn, có nghĩa là đạt được đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Đó là những cái lời của Đức Phật đã trình bày ở trong kinh mà chúng tôi đã nhìn thấy và đọc qua, rồi ngày hôm nay thì cũng chia sẻ lại với đại chúng. Thì kính bạch chư đại Đức Tăng, trong cái bài học ngày hôm nay thì đối với chúng con thì hiểu biết được như vậy, nên chúng con xin được trình bày với những cái lời trong cái thời gian vừa qua. Bây giờ thì xin được dứt lời, vì thấy chư Tăng cũng có rất là nhiều, nhất là sư trưởng đã có mặt ở trong room, vì vậy sẽ thảo luận, sẽ sáng tỏ cái đề tài này được nhiều hơn. Do đó một lần nữa con xin được dứt lời, với phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại Đức Tăng, và cũng xin kính chia đều cái phước này đến tất cả các vị tu nữ và các vị tiện nam tín nữ, mong rằng với cái phước báo này luôn luôn làm cho quý vị có niềm tin vững chắc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cuối cùng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha gia.
Sao thú kiếp trường đời pháp tính. Chúng con xin được đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ thượng tọa đại sư, đảnh lễ chư tôn đức. Chúng tôi xin được thân chào quý Phật tử. Hôm nay thưa quý vị là ngày 24 tháng 12. Tối hôm nay là Christmas Eve. Và thông thường thì hôm nay là ngày nghỉ của nhiều người để chuẩn bị cho buổi tiệc tùng tối nay. Xin thay mặt cho toàn thể chư tăng, nhất là chư vị giảng sư, gửi đến quý Phật tử một lời cầu chúc là quý vị có một mùa lễ thực sự rất là bình an, đặc biệt là lái xe của cẩn thận, vì đó thì đây cũng cẩn thận hơn mọi khi. Tốt rằng tất cả chúng ta sẽ có một mùa lễ hội mà không phải chỉ là bình thường ở trong cuộc sống, mà với một tâm tư vắng lặng của chính mình. Bạch chư tông đức và thưa quý Phật tử, đề tài ngày hôm nay mới nghe thì dường như là một câu chuyện có tính cách là khuyên nhắc, nhưng mà ở đó có nói đến yếu tính ở trong việc gìn giữ hay là duy trì cái khả năng tập trung của chúng ta đối với hơi thở. Việc này là một thách thức rất lớn cho bất cứ ai hành thiền. Bởi vì chúng ta biết rằng tâm của chúng ta chỉ gắn chặt, gắn liền, đi tìm tới cái gì mà nó thích thú, hoa vị. Mình nghe một bản nhạc hay, nói chuyện với một người bạn tâm đắc, hay là làm một công việc mình hoàn toàn thích. Nhưng mà nói đến thân hành niệm, nói đến hơi thở thì không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta hãy mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Chúng con xin được thay mặt cho đại chúng để kính cung thỉnh sư trưởng Hoan Hỷ chia sẻ với đại chúng ở đây một vài kinh nghiệm cá nhân là làm thế nào để chúng ta có thể làm quen với hơi thở, bám sát với hơi thở và giữ một sự duy trì, chú ý chánh niệm bền bỉ đối với hơi thở. Chúng con xin được kính cung thỉnh sư trưởng. Không biết là sư trưởng có mặt ở trước máy không? Dạ, chúng con thấy sư trưởng đưa tay, chúng con xin lặp lại câu hỏi là bài học ngày hôm nay, đặc biệt là Đức Phật ngày khuyên là đừng chánh mãn, mà phải thường xuyên tập trung vào thân hành niệm với hơi thở. Mà sư trưởng, với một người hành thiền, nhất là những người sơ cơ, thì làm thế nào mà để cái sự tập trung được bền bỉ, được bám sát đối với hơi thở của mình? Một cái đề mục rất là nhàm chán đối với nhiều người. Chúng con xin kính cung thỉnh sư trưởng ban cho một vài lời ở đây.
Trước đây thì ngài đặt qua cái như thiền khô đó, chứng nghe thuyết pháp này chứng ngộ được, nhưng mà không có tập về cái hơi thở thường xuyên, hay là chưa đến mức như tứ thiền chẳng hạn, nên không vượt qua thân là thức và khổ. Và nghĩ đến điều này thì nghĩ một bậc thánh a la hán như vậy mà người, thì nếu như chúng ta không phải là tu tập và thường xuyên thì sẽ khi đến cơn bệnh hoạn đau ốm rồi làm sao mà mình về tê vậy mình vẫn chưa làm được. Trong khi đó những vị phàm tăng thôi chuẩn bị là chưa chứng đạo quả nào, nhưng mà vị này kêu là cái tu tập thường xuyên, các nhà Asivana là trung diễn viên phải lập đi lập lại như vậy, thì vị này dầu chưa chứng đắc đạo quả nhưng mà nếu lên tới những thiền cao như là tứ thiền thì cũng có thể nhập vào thiền khi cái cơn đau nó quá mạnh, mà mình làm sao để ngăn điều chuyện này. Thứ hai nữa là trong khi mà thường thường thì sợ nhất là trong giờ phút là lâm chung cần thử, mình chưa có được chứng quả thánh, nếu như chứng quả tu đạo quả thì có những cái bảo hiểm chắc chắn rồi, không bị xa vào bốn đường ác đạo, nhưng mình chưa có chứng quả tu đạo quả thì lấy gì bảo đảm sau khi thân bại mệnh chung không sanh vào bốn đường ác đạo. Và những cái tư tưởng này gần như ám ảnh rất nhiều năm gần đây đối với tôi trong việc mà khi từ khi bắt đầu quay qua vấn đề thiền tập, nhất là hơi thở, thì mỗi lúc mà tôi thấy những con vật gì đó thì tôi cũng nghĩ đến cái lấy gì bảo đảm mình không sanh làm những con vật đó. Như tôi nghe một lần mà đi qua Ấn Độ, mà khi về trước kia cửa chùa Kỳ Viên có cái chùa Thích Lan, mà trời sáng sớm đi qua tôi thấy có một con chó vì đêm qua lạnh quá nằm chết, tôi lại xúc cái động nghĩ rằng trước khi sanh làm thân con chó thì trong quá khứ nó cũng phải đã từng là người, nó đã là cũng có thể là những nhân vật quan trọng như thế nào đó, và rồi nó phải kiếp đến sinh này sinh làm chó mà nó phải đau đớn, nó lạnh lùng mà nó chết nằm ngoài miếng hiên như vậy. Nghĩ đến cái quá khứ mà có những kiếp như vậy, nghĩ trong tương lai lấy gì bảo đảm rằng sau khi thân hoại mệnh chung mình không có bị sanh làm bản sanh nhất con chó, bị làm con chó ghẻ rồi bị lạnh lẽo như vậy. Nghĩ đến thấy là rất là xúc động. Rồi những chào cái mùa Noel mà tôi thấy người ta chở những xe chó con đi về trên cái vùng bên Công giáo mà họ làm lễ Noel, thì tôi rất thấy làm bức xúc hơn nữa, nghĩ rằng một xe ba gác mà chở những con chó con như vậy, thì những con chó con trước khi là con chó sanh là chó con, có thể nó gần đây hay xa nữa thì nó cũng là người, có thể đó là những vị tổng thống, có những người chủ tịch, có những vị lớn, và rồi sau khi thân hoại bản chung, quân gia tướng tá bị bỏ lỡ hết, sanh làm con chó như vậy, phải đi để người ta làm lễ tiết ca, làm tiết canh vân vân. Tôi nghĩ đến thân phận mình, thấy thân người cá thể thân ta, lấy gì bảo đảm sau khi thân hoại mệnh chung mình chưa chứng quả tu đạo quả thì làm sao mà chắc chắn là không sanh làm bản sanh nhất con chó như vậy. Nghĩ như vậy rồi thấy nó có sự bức xúc rất là lo sợ. Thậm chí những lần mà đi tham quan ở Trung Quốc, đi với bảo hòa thượng Kim Triệu ở đây và Trần Trí chẳng hạn, khi đi vào những cái hồ cá bị đơn ngắm thì lúc đó mấy vị hồ cá quá, thì tự nhiên tôi bức xúc, tôi nghĩ rằng những con cá này trước nó cũng là từng là người, cũng có thể là nhân vật gì đó, rồi bây giờ sanh làm con cá như vậy, tôi nghĩ rằng sau khi mình chấm dứt hơi thở lấy gì bảo đảm không sanh làm con cá như vậy. Vô tới cái chỗ trường mà nhận ngựa mà những con ngựa bị đập bị đánh, thì lúc đó hòa thượng Trần Trí mới thấy ồ tôi nghĩ cái con ngựa quá. Nhưng mà trong lúc đó tôi đang ngẫm nghĩ, khi nghe hòa thượng Trần Trí nói như vậy thì tôi nói liền, tại nên em những tội nghiệp mấy con ngựa mà không tội nghiệp trên những người đánh ngựa vậy thôi. Nhưng mà trong tâm tôi nghĩ rằng những con ngựa là nó đang bị cái quả mà nó phải bị đánh, trong quá khứ nó cũng là từng là người làm tướng chẳng hạn. Tôi nghĩ thương tới mấy người mà đánh những con ngựa này, kiếp sau họ có thể sanh lại làm ngựa bị người ta đánh lại. Tôi nghĩ tới cái thân phận mình, nếu mà mình không giải thoát được thì lấy gì bảo đảm mình không sanh làm ngựa để người ta đánh, mà cũng không thể gì bảo đảm mình không sanh làm người đánh ngựa để rồi bị trả quả như sau. Dù là con ngựa bị đánh hay người chăn ngựa đi đánh con ngựa, cả hai nhờ chúng sanh này mình cũng ngán ngẩm không muốn sanh vào chúng sanh nào cả. Và thường xuyên như vậy, đó là tôi nhắc về một trời và thời điểm mà xem như là những cuộc du lịch hứng thú nhất ngay lúc đó cũng có sự nhàm chán. Rồi khi đi trên máy bay thì tôi nhìn cả bầu trời bao la, một chiếc bay khổng lồ chứa cả mấy trăm người, mà nếu nó cuộc trục trặc cái gì thì lúc đó sẽ tiêu và sẽ chết tất cả. Mình gọi mình là cứ nhắc thỉnh thoảng nghe máy bay này với máy bay kia thì tai nạn, thì lấy gì bảo đảm rằng bước khi lên máy bay chắc chắn rằng mình sẽ đi về an toàn. Thành ra lúc mà nếu có cái tai nạn như vậy thì lấy gì bảo đảm? Chỉ có cái đề một thiền là làm cái phao cứu hộ cho mình, chứ cái phao cứu hộ ở dưới chân hay là trên đầu vân vân, lên máy bay người ta hay diễn tập như vậy đó, cũng không có gì bảo đảm cho mình. Thì nghe những cái lúc đó là khi ngồi bên vai sẽ nhìn nhà cảnh, nhưng mà lúc đó cái gì nhìn sợ chết, mà rồi sợ chết thì phải bị sa đọa đó. Nghe những cái thời điểm chính là những thời điểm mà tôi bám vào cái hơi thở, tôi luôn luôn cũng để là trong tư thế sẵn sàng, nếu có sự bất chắc xảy ra thì có cái phao cứu hộ ngay lập tức, là tâm chú vào cái đề mục thiền hơi thở vô hơi thở ra. Cả những lúc đi xe cũng vậy, trừ khi phải nói chuyện, nếu như không có chuyện gì cần mà những người mà cứ kêu tôi nói chuyện hoài tôi cũng thấy hơi bị hơi bực bội, tức bị quấy rầy cho làm mình gián đoạn cái tư tưởng. Đó là những cái trường hợp mà thấy tâm nó có thể là nhờ vậy mà kháng thích cái đề mục thiền định. Rồi luôn luôn nhớ tới cái khổ trong bốn đường hạ đạo, nhớ có câu chuyện một vị thì trưởng lão thì kêu đi thức thực mấy ngày không có được cái vật thực, nhưng mà khi mà trở về hôm đó trở về có vật thực, ngài chưa vội thọ thực mà ngài ngồi quán tưởng nghĩ rằng ta chỉ bị đói mấy ngày mà còn khổ như vậy, khi mà sinh làm ma quỷ thì đói từ kiếp này sang kiếp khác rất là nhiều đời, ngài chán nản và sợ hãi cái sự sanh tử luân hồi, nhờ vậy ngày quán chứng quả a la hán rồi ngày mà thọ thực. Một vị trưởng lão khác đi thất thực ngoài trời nắng nóng bức như vậy, mang được vật thực về tới nơi tịnh thất thì vị đó không có vô tịnh thất vội để thọ thực, mà tiếp tục ngồi ngoài nắng mà để quán tưởng ta chỉ chịu nắng cái nó nóng của trời nắng trên quãng đường đi thất thực mà ta còn cảm thấy khổ đau như vậy, thì nếu mà sinh vào địa ngục thì nó lửa biết nóng biết bao nhiêu, dễ quán tưởng chứng quả a la hán rồi mới thọ thực. Và những lúc mà tôi đau bệnh hay là những lúc khó chịu thì tôi nghĩ chỉ cái sự trợ như mình đau bệnh mà người ta trên chăm chích thuốc hay là kim để vô nước biển hay chăm cứu, lúc mà mình thấy đâm sức sức gì để đau mà mình nghĩ tới cái vào trong địa ngục, mà như trong kinh Đức Phật nói mỗi ngày có hàng ngàn cái mòn giáo đâm xuyên suốt từ thân này thân qua kia, nhưng mà do cái nghiệp ác nó trở về cái trì nghiệp mà tuy vậy không chết, còn chết rồi nó hoàn lại rồi tiếp tục đau khổ, nghĩ ra thấy sợ hãi, đúng như câu là chỉ theo sợ hãi tử vong này đó. Thì nhờ quán khổ trong bốn đường ác đạo như vậy thì mình thấy và cần phải hành gắn và làm sao tu tập để là dựa, nếu không giải thoát ngay kiếp hiện tại thì cũng cố gắng sao để cái cận tư nghiệp nó tốt, mà muốn như vậy thì mình phải làm sao tu tập thế nào để cho bám lấy một điểm thiền, cứ điểm nào cũng được để làm cái phao cứu hộ cho mình trong mình nhờ phúc lâm chung. Thì đây là nói đẩy một cái dài cái như vậy. Còn những lúc mà tôi nằm trong bệnh viện á thì tôi lại càng tôi tinh tấn nữa, đau đớn rồi nằm trên bệnh viện á thì rất là sợ chết, chết rồi mà không có cái gì để chữa làm sao để vượt qua. Đó là những kinh nghiệm vào bản thân sẵn dịch này qua câu hỏi của tôi rất đẳng thì tôi đóng góp cái đẩy như vậy. Thường thường quán cái bốn điều ác đạo, quán cái sinh lão bệnh tử như Đức Phật ngài nói năm vị tiên sứ đó, nếu bình thường quán thấy cảnh sanh cảnh già cảnh đau, anh chết được, anh bị tù tội đó. Thì giờ quán thường xuyên như vậy thì cái tâm mình sẽ khởi lên cái sự tinh tấn. Còn nếu như càng ngược lại không quán như vậy, cứ nghĩ tới cảnh tưởng là hạnh phúc này kia kia đó thì có thể tâm rơi đạn như nuôi. Nhưng mà khi quán tới những cảnh khổ như vậy thì nó sẽ có sự tinh tấn lên. Và những điều này thì vốn không phải lạ lùng gì. Vì trong kinh điển nhất là Thanh Tịnh Đạo vân vân cũng có đã giải thích cho những nhân sinh cần nhất chi chẳng hạn. Thì đem áp dụng rồi chúng ta sẽ thấy điều này đúng như vậy. Khi mà quán tưởng những cảnh khổ như vậy đó thì cái tâm nó sẽ tinh tấn lên. Và sự tinh tấn sợ hãi như vậy mới là cái gấp rút hay là cần là tu tập như cái câu mà dường cùng rửa cái đầu thường xuyên mỗi bữa như trong cái vuông. Còn nếu như không có quán như vậy thì cái tâm có thể chảnh nản dễ vui. Đó là cái kinh nghiệm bản thân cũng như tôi cũng như để đóng góp với quý vị trong cái những câu hỏi này. Mà luôn cả mà tu tập chư tăng tu nữ Phật tử thì áp dụng cách là thường xuyên quán tưởng như vậy thì tự nhiên sẽ có sự tinh tấn khởi lên. Chấm dứt về lời thầu đề lại đây năm một tháng.
Sở thủ chúng con kính truyền sư trưởng, quả thực thì mỗi một cuộc tu đều là một kinh nghiệm cá nhân, có những kinh nghiệm riêng tư trong cuộc tu của mình là có thể chia sẻ được và giúp ích cho người khác rất là nhiều. Chúng con xin thay mặt đại chúng kính truyền sư trưởng một lần nữa. Và tiếp theo thì xin được thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu. Mà Thượng tọa Tuệ Siêu, ngài Sona, một vị học giả Phật giáo Quyên Bác của Tích Lan, ngài có nói rằng trong tất cả những đề mục niệm thì đề mục niệm hơi thở được Đức Phật ngài đặc biệt chú trọng. Thì dựa trên những gì mà Thượng tọa Tuệ Siêu đọc qua trong kinh điển thì Thượng tọa Tuệ Siêu có thấy rằng đề mục hơi thở là một đề mục được Đức Phật ngài nói nhiều, nói rõ và được nhấn mạnh không? Xin kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu.
Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, ở trong 40 đề mục và thiền định thì cái đề mục hơi thở được nói đến nhiều. Bởi lý do là phù hợp với tất cả các cái cá tính chờ được tắt. Dù cho người nặng về cái tính tha mái ra gác chờ được tắt, hay là người nặng về tính sân đô chờ được tắt, hay là tánh đức tin sát tha charita, tánh tầm vitaka charita, hay là tánh trí tuệ buddhi charita, cũng vẫn thực hành với cái đề mục hơi thở được. Cái đề mục hơi thở phổ thông cho tất cả sáu cái tánh như vậy. Những đề mục khác thì chuyên dùng cho một nghĩa là thích hợp cho một số người có cái cá tính, có cá tính đó, nhưng mà cũng không thích hợp với những người có cá tính, có cá tính kia. Do đó cho nên điều một hơi thở được nhắc đến nhiều và được mô tả một cách chi tiết. Đó là cái lý do tại sao Đức Phật đã dạy nhiều, nói nhiều về cái điều một hơi thở. Điều một hơi thở này nó có hai, tức là điều một hơi thở theo cái phương pháp gọi là Samatha Bhavana, là chỉ tịnh, hay chúng ta nói cách rõ hơn nôm na là thiền chỉ. Còn một loại điều mục mà được gọi là nhập xuất tức niệm, cái điều mục đó là điều mục của thiền quán.
Nhưng mà thưa tổ sư, ở trong room không còn nghe được. Xin thỉnh thưa tổ sư hoan hỷ cầm mic lại.
À, quý vị nghe giác đoạn hình như là chúng tôi bị dịch mic, cho nên chúng tôi nói không biết là quý vị gián đoạn tới đâu. Tức là ở đây thưa quý vị, số thức quan thì lại là điều một thiền chỉ, còn nhập xuất tức niệm là điều một của thiền quán. Nói chung lại là cả điều một, cả hai trường hợp chỉ và quán đều có nói đến cái điều một hơi thở. Như chúng tôi đã trình bày với quý vị là bởi vì điều một hơi thở nó phù hợp cho tất cả cá tính của vị hành giả. Hành giả cá tính nào cũng có thể thực hành được. Và ở đây một cái lý do khác mà chúng ta thường thấy ở trong kinh Đức Phật hay dạy nhiều về, nhắc đến nhiều về điều một hơi thở, là điều một hơi thở là sân thân hành kaya sankhara. Điều một thân hành này nó thường xuyên xảy ra ở trong sắc tâm hoạt động, thì cái hơi thở là thường xuyên có. Bởi vì không thể nào trong đời sống của chúng ta mà thiếu vắng hơi thở. Đó là cái thân hành quan trọng. những cái thân hành như là đại quay nhi, tiểu quay nhi á, thì lúc có lúc không. Thí dụ như đi đứng nằm ngồi, lúc chúng ta đi á, thân đang chuyển động, thì có nghĩa là sự đứng, sự nằm, sự ngồi không có. Mà lúc chúng ta đứng thì đi, nằm ngồi có, không có, vân vân. Thì như vậy các cái thân hình khác thì lúc có lúc không. Còn riêng về hơi thở thì là một loại thân hành, lúc nào cũng có mặt. Chúng ta đang đi chúng ta cũng thở, mà đang ngồi chúng ta cũng thở, đang nằm chúng ta cũng thở, đang đứng chúng ta cũng thở. Do đó cho nên cái điều một này nó trở thành điều một phổ thông nhất. Như vậy là hai cái lý do tại sao Đức Phật lại quan tâm đến điều một hơi thở. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như thế. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính thiền thưa tổ tử siêu, đại đức Minh Hạnh, không biết đại đức Minh Hạnh có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Minh Hạnh có mặt ở trước máy, thì xin thỉnh đại đức Minh Hạnh hôm nay đặc biệt chia sẻ một vài điều đối với đề tài ngày hôm nay. Khi đại đức Minh Hạnh có mặt ở trước máy, xin đại đức Minh Hạnh qua kỳ cho biết. Bây giờ thì chúng ta trở sang đại đức Pháp Tân. Xin hỏi là đại đức Pháp Tân nghe được không? Xin đại đức Pháp Tân hoan hỷ cho một tín hiệu nếu đại đức Pháp Tân nghe được. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tân, chúng ta thường nói rằng đống củi 3 năm thì nó có thể cháy trong một giờ. Và thường thường có những cái công trình mà chúng ta tốn công, tốn sức rất lâu, nhưng mà khi nó hỏng thì ở trong một thời gian rất ngắn. Khi mình nói như vậy đó, thì mình cảm tưởng như là tất cả những cái công trình gì mà mình đã làm ở trong thời gian dài, quân tập, nó đều là công giá tràng hết. Nhưng mà theo cái lý nghiệp báo, theo cái tinh thần của sự tu tập, thì có trường hợp nào mà khẳng định rằng tất cả các công phu tu tập trong nhiều năm, nhiều tháng, nhưng mà vì một giây phút nhất thời mà nó lại đem đổ sông đổ biển là hỏng hết, và sau đó thì hoàn toàn không còn một cái dư âm, không còn một cái dư quả gì, không còn để lại dấu tích gì, vì gì không? Hay là vấn đề phải được nhìn nó một cách khác đi. Xin được thỉnh đại đức Pháp Tân hoan hỷ cho biết ý kiến đại đức Pháp Tân về điều này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật. Con kính đảnh lễ sư trụ, sư phụ siêu, sư phụ nhất đẳng. Cùng chư tôn đức đang hiện trong vinh. Kính chào quý cô tu nữ. Và kính bạch chư tăng kính thưa quý vị. Như chúng tôi nghĩ rằng thật sự ra thì cái việc mà tu tập về chánh niệm là một cái đề mục rất là cần thiết, và nó thật sự thiết yếu cho một cái đời sống tinh thần của mỗi cái người, mà có mỗi điều mà có cái sự hướng tâm tu tập thiền định, và lo trao cái tâm của mình. Và thật sự ra thì một cái việc thiện của mình làm trong cái đời sống, thật sự ra thì mình làm thường xuyên, mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi ngày, mỗi giờ. Nhiều khi thì mình cũng cố gắng, mình làm từ đời này, từ năm nay, từ năm này tới tháng nọ, liên tục như vậy. nhiều khi mình tập đi tập lại làm hoài, cả cái việc bố thí, cả cái việc cúng dường, cả cái việc trì giới và luôn cả cái việc mà mình tu tập về chánh niệm thì mình cũng tập cho nó trở thành một cái việc gì mà mình tập nó trở thành cái thói quen, cái thói quen nó theo trong dân từ Phật học thì đó là cái thường cần duy trì thì mà mình thường tập theo cái thói quen đó. Là nếu như mà các nhà sinh học họ gọi là con người là một sinh vật, mà một sinh vật được quân tập, nhà được quân tập bằng cái gì đó nó trở thành cái thói quen, và hơn nữa là mình mà có tu tập đó, tức là mình có quân tập đó, tức là mình tập nhiều cái việc làm, việc làm đặc biệt là việc làm, tức là mình thường xuyên tập trung chánh niệm trong cái hơi thở ra vào, mà như là chúng ta đã nghe từ Phật siêu cũng như là sư trưởng nói khi nãy đó, dù là thiền chỉ hay là thiền quán gì đó, cũng phải liên quan, cũng có đề cập đến cái hơi thở. Và hơi thở theo con nghĩ rằng chúng tôi nghĩ rằng nó là một cái gì đó thiết yếu và nó gần gũi gắn liền với một mạng sống của mình, và do vậy một cái đề mục hơi thở rất là cần thiết. Cho nên là nói như câu nói của thầy tòa các bạn nói khi nãy là nhiều khi mình 4 tuổi 3 năm mà mình chỉ cần thiêu đốt chỉ cần một giờ thôi, thì rõ ràng thì cái một giờ đó đó nó có thể rằng là nói theo cái cách tích cực, tức là nói theo một cái gì đó nó có chiều hướng tốt, tức là nhờ mình quân tập nhiều và nhờ mình quân tập nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày như vậy, và đến một lúc nào đó mình sẽ có được một cái sự kết quả tốt trong cái phương diện tu tập hơi thở của mình, hay gặp là mình đắc về thiền định hoặc là mình đắc về đạo quả, ví dụ như vậy, thì cái nhờ cái sự quân tập đó. Còn nếu như mình thấy rằng cả cái việc cũng như là cái câu nói rằng mình đốn củi 3 năm nhưng mà mình chỉ cần thiêu đốt 1 giờ, cũng có nghĩa là đời sống mình tu tập mà mình cũng có tu tập như vậy, tức là mình cũng thường xuyên tu tập nhiều cái thiện pháp khác nhau, nhiều thiện pháp khác nhau, trong đó có thể có bố thí, có trì giới, có và có thường xuyên tham thiền hoặc là các thiện pháp khác mình cũng thường xuyên làm. Nhưng mà cái làm của mình á, và cái làm của mình á, nó chưa đủ vững chắc, hay là nó chưa làm giống như là đại đức Pháp Tính khi nãy đã nói á, làm thành cổ xe hoặc là làm thành nền tảng để mình nương tựa, thì rõ ràng là trong cái giờ phút cận tử, do mình không có được cái sự chánh niệm, do mình không có được chánh niệm, và do vậy đó thì cái giờ phút cận tử nó có thể dẫn mình đi tái sanh, do mình cái chánh niệm của mình chưa có, mặc dù mình có tu tập như vậy nhưng mà chưa có được cái sự vững chắc, chưa có chỗ nền tảng để nương tựa vững chắc đó, thì mình có thể phóng tâm hay là có thể loạn tâm qua cái gì của khổ, của thọ khổ của thân, hay hoặc là những cái gì lúc đó nó có thể phiền não, nó có thể rằng bộc phát, hay là phiền não nó có thể phát tác mạnh và tạo nên cái tâm lý loạn động, và do loạn động như vậy thì sẽ sinh trong cảnh giới khổ, mà trong kinh gọi là cận tử nghiệp, mà nó đưa đến cảnh giới khổ. Cũng như ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật này nói rằng là có một cái chuồng bò, và chuồng bò đã được nhốt các con bò trong đó, và khi nào mà con bò ở cái chuồng bò được mở cửa ra, và con bò nào là con bò đứng gần cửa chuồng nhất thì con bò đó sẽ chạy ra trước. Cũng như vậy, cái thân cận tử, cái tâm cận tử của mình á, nó bắt cái cảnh, đặc biệt là nếu như chưa có đủ sự chánh niệm hay hoặc là chưa có được một cái nền tảng vững chắc ở trong cái sự tu tập thiền định của một cái vị hành giả, thì nó sẽ dắt dẫn mình có thể loạn động, hoặc là thọ tu, hoặc là thọ khổ, hoặc là tâm mà bắt cái cảnh gọi là hoặc có thể là nghiệp tướng, hoặc là thú tướng, có thể là những cái nơi mà mình tái sanh, Mà thường thì chúng ta biết rằng do cái nghiệp phiền não, đặc biệt là tham sân si của mình, nó còn tiềm ẩn, và khi đó thì mình có thể hoặc là tâm tham, hoặc là tâm sân, hoặc là với cái tâm gì đó được gọi là tâm bất thiện, thì có thể sinh vào trong cảnh khổ. Nhưng mà chúng ta cũng nói một điều là trong luận giải các ngài cũng có nói rằng nếu như mà mình đời sống mình có tu tập, mình có thiện nghiệp, mình có tu tập các thiện nghiệp, nhưng mà giờ phút cận tử của mình mà mình lại phóng tâm, mình lại không có sự chánh niệm, thì có thể sanh trong cảnh giới khổ. Nhưng mà nhờ mình có tu tập thiện nghiệp đó, và mình có tu tập thiện nghiệp, và nhờ mình có tu tập thiện nghiệp đó, thiện nghiệp đó nó là một cái thói quen của mình, hay là một cách khác, tức là cái phước hay là cái thiện nghiệp đó nó nâng đỡ và nó làm cho mình sẽ được tái sanh ở một cảnh giới. Nhưng mà nói gì đi nữa thì cũng là 7 ngày sau, đó là theo luận giải các ngài giải thích như vậy. Thế nghĩa là mình có thể tái sanh trong cảnh giới khổ là do cận tử nghiệp của mình tâm loạn động, bất cảnh bất thiện, cho nên mình sanh trong cảnh giới đó, cảnh giới khổ đó. Nhưng mà sanh trong vòng 7 ngày thì cũng có thể là do cái phước nó nâng đỡ, thì sanh trong cảnh giới khổ. Hoặc là lúc đó chúng ta thấy là có thể là do tác ý nó không khéo, để cái cận tử mà mình thấy có thể là nghiệp tướng mà mình không thấy, mình thấy nó, nhưng mà mình không tác ý khéo, trở thành một cái tâm bất thiện, thì đó là cái khổ. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng trong cái mặt tích cực ấy, thì cái thiện nghiệp nó cũng là một cái điều để nâng đỡ, và nó cũng là làm một cái gì đó là cái nền tảng trong cái phương diện tu tập hoặc là chánh niệm, để làm nền tảng biết đâu là trong đời sống của mình cứ tập dần, làm nhiều ngày, làm nhiều lần và làm nhiều tháng như vậy, dần dần để sẽ trở thành một cái gì đó nó kiên cố chính ở trong nội tâm của mình. Thì thật sự cái đó nó là một cái gì đó giống như là chúng ta thấy rằng tu thì cả đời, nhưng mà tu thì cả kiếp cả đời, nhưng mà có thể là giác ngộ trong vòng một khoảng ngắn ngủi đó thôi. Nhưng mà nếu mà nói là giác ngộ trong khoảng khắc đó thì không phải là đứng không mà nó có được cái khoảng khắc giác ngộ đó, mà phải là nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là phải có một thời gian dài trong một kiếp như vậy đã từng làm điều đó, nó mới thành tựu, cũng như là làm cho thành cổ xe, hay làm thành sự lớn mạnh, hay làm chỗ cái chỗ nương tựa vững chắc cho một cái đời có một vị hành giả tu tập về thiền định. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái việc tu tập đó, là mình phải tập dần, không có bao giờ mà mình lại có những điều đó một cách thuận lợi. Mình có được những điều cái gì mà nó thuận lợi dễ dàng thì thật sự ra thì cũng phải nhiều đời đã làm. Cũng như là chúng ta đã biết được đó là Bồ Tát của chúng ta khi mà chứng sơ thiền ở dưới Bắc Trâm ở lúc còn 7 tuổi, thì Bồ Tát đã nhân dịp lễ Hà Điền thì Bồ Tát được những cái người tùy tùng thiên ra ngoài Bắc Trâm để dự cái lễ Hà Điền. Và cuối cùng Bồ Tát chứng sơ thiền ở cái thời điểm mà Bồ Tát mới có 7 tuổi thôi. Mà để có được chứng được cái sơ thiền một cách dễ dàng, mà mặc dù là mới 7 tuổi thôi, thì không phải là chỉ có một kiếp mà Bồ Tát đã tập những điều đó, nhiều kiếp. Cho nên là các vị mà chứng thiền á, các vị nếu mà nói là chứng thiền như thế thì các vị có thể rằng do cái điều gì đó nó có thể làm cho bị đứt thiền, nhưng mà các ngài có thể lấy lợi một cách dễ dàng là do đã từng quân tập và đã từng làm nhiều lần, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm và nhiều đời như vậy, thì các ngài có được một cái thuận lợi nhất định trên phương diện tu tập. Thì đó là con xin chia sẻ cái suy nghĩ của chúng con thưa với chư tăng như vậy, và chúng tôi cũng xin chia sẻ với cùng năm mươi vị thầy. Bây giờ thì con kính chúng ta sẽ trở lại.
Sa thú kính trên đại đức Pháp Tân. Tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng nếu nghe rõ thì xin đại đức Pháp Đăng hoan hỷ cho biết, để thỉnh đại đức Pháp Đăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ vâng, đại đức Pháp Đăng, trong câu chuyện này chúng ta thấy rõ ràng là ở trong cuộc đời thì ai trong chúng ta cũng có những giây phút giải đãi, giây phút chảnh mạng. Nhưng mà nếu chúng ta có được những thắng duyên thì chúng ta sẽ trở về. Dĩ nhiên trong câu chuyện này là hành giả trở về với hơi thở, trở về với đề mục thiền định, trở về với thân hành niệm. Nhưng mà nếu một người trong đời sống mà họ không căn bản về thiền định, không căn bản tu tập, và có những lúc họ xa chân lạc bước, những lúc họ chánh mạng giải đại, thì họ cũng cần có một chốn để quay về. Mình nói đời sống bình thường thôi, nhưng một người Phật tử hay là một vị tu sĩ mà không hành thiền định, thì Đại Đức Pháp Đăng có một lời khuyên nào, có một cái gì đó để họ thải gì có thể quay về? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, có Pháp Đăng kinh đánh lễ được đảm bảo. Còn kinh đánh lễ sư trưởng, chúng ta tự siêu, chúng ta nhắc đẳng để được Pháp Tăng, để được Minh Hành, để được Pháp Tính, cũng chưa tôn được Tăng. Kính chào hỏi bà cô tu nữ, thân chào Phật tử. Nếu mà thật sự thì cả cuộc đời, nếu mà cả một cuộc đời mình không có từng tu tập thiền định, nếu mình muốn quay về thì mình cũng thấy như cái hình ảnh của Mata Kundalí nhìn Đức Phật, mình gọi là thấy cao thượng. Hoặc là cả cuộc đời của mình, nhiều khi mình giải đãi tu thiền nhưng mình cũng hướng tâm để nghe cao thượng, nghe chánh pháp, nghe về cái pháp vô thường, khổ vô ngã. Mình có thấy như cả cuộc đời của ông Cấp Cô Độc là người cận sư nam hộ trì cho Đức Phật rất là nhiều. Nhưng mà khi đến cái buổi lâm chung, đến cái đoạn cuối cuộc đời của mình, nghe Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thuyết về cái bài kinh nói về các cái pháp là vô ngã, thì ông nghe thì ông rưng rưng nước mắt. Và ông khen rằng hồi đó giờ ông chưa từng được nghe cái bài pháp như vậy. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói rằng cái pháp này chỉ thuyết giảng cho những cái vị tỳ khưu. Thì ông Cấp Cô Độc mới nói rằng đối với những người nam nữ cư sĩ cũng có nhiều người có ít bụi trong mắt, có thể lãnh hội được cái pháp này. Nên thỉnh Ngài Xá Lợi Phất xin với Đức Phật từ đây hãy thuyết cho những người cư sĩ được nghe cái pháp này. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng mình nghe pháp gọi là nghe cao thượng, nhất là nghe về cái pháp hữu vi là vô thường, khổ vô ngã, danh sắc ngũ uẩn này. Khi nghe như vậy thì mình an trú trong cái lời dạy đó thì gọi là nghe cao thượng. Thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái vị, như là vị thiên tử là ớt đó, hay là thiên tử cấp á, là lúc mà vì tôn kính cái lời dạy của Đức Phật, chú tâm lắng nghe, cũng không có làm trở ngại mọi người, nên khi mà chú tâm như vậy, người đồng dùng cái gậy đâm vào lưng con ếch thì cũng kham nhẫn chịu đựng rồi trút hơi thở cuối cùng mà sanh lên về cõi trời làm vị thiên tử ếch. Nên chúng ta thấy rằng trong cuộc đời thì trước sau gì chúng ta cũng phải, nếu chúng ta nương về cái đề mục thiền định được, nhưng quý vị cũng nên nhớ rằng nếu mà mình nương vào đề mục thiền định đắc định thì mình sẽ sanh về cõi sơ thiền, do cái tâm quả sơ thiền sanh về ba cõi sơ thiền. Nhưng nếu mình không đắc thiền thì mình cũng sanh về cõi dục giới mà thôi. Và cũng giống như là cái người mà nương vào cái đề mục nương vào ấn Đức Phật, Pháp Tăng, Thí Giới Thiên, hoặc là một trong những cái đề mục tùy niệm, thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta nhìn Đức Phật, chúng ta tưởng về tưởng Đức Phật thì chúng ta cũng an trú vào cái đề mục và thiền gọi là Buddha-nu-sati, an trú về cái ấn Đức Phật. Hoặc là nếu mà suy nghĩ về pháp cái pháp này có các pháp hữu vi và đặc tính là vô ngã,
thì mình cũng cũng an trú vào tham má nút sạch lý là niệm pháp, hoặc mình thấy chư tăng là những vị ly phàm thoát tục thì mình cũng an trú về tăng khá nút sạch lý niệm tăng ơn đức tăng. Thành đó nó cũng là những cái đề mục tùy niệm thôi quý vị, nhưng mà một cái người mà đã từng tu tập đó, thì họ có thể đắc thiền do cái tâm sơ thiền sanh lên, còn nếu không thì cũng chỉ là cái tâm thiện để làm cái đề mục gọi là pavana là tu tiến mà thôi, có thể tu tiến thiền chỉ thiền quán. Còn nếu mà mình an trú về mình tưởng nhớ đến Phật pháp tăng thì cũng gọi là cái đề mục tùy niệm, đó là 10 đề mục tùy niệm hay là 6 đề mục tùy niệm. Thì nếu mình nói rằng có cái gì để đem đi thì chỉ có nương vào những cái ân đức Phật pháp tăng thế giới thiên, có nghĩa là mình suy nghĩ về cái ân đức giới của mình tu tập. Nếu ngày xưa tới giờ mình chưa từng có suy nghĩ đến giới thì mình giờ phải suy nghĩ đến giới, ngũ giới hoặc bát quan trai giới mình thọ, thì từ ngày lúc mình thọ thì đến bây giờ thì mình vẫn giữ trong sạch. Thì do cái thiện tâm nó nương vào cái thiện pháp, hay là thương lương và cái pháp mà Đức Phật ngày thuyết giảng, suy tư về cái pháp đó, và nếu mình có cận tử thì mình cũng sanh về những cõi trời. Đó là những cái gì mà Đức Phật gọi là hãy nương tựa vào chính mình, vì cái tâm á của mình nó sẽ có cái tâm tử dính liền cái tục sinh. Nếu mình nó có cái trọng nghiệp, cái thường nghiệp, cái cận tử nghiệp hoặc là cái kinh tác nghiệp, thì chính cái cận tử nghiệp lúc mình chết á, hoặc là mình an trú cái đề mục trước khi chết, thì cái tâm đó nó cũng sẽ là cái tâm thiền để cho mình sanh về những cái cõi trời, hoặc là được sanh làm người trở lại. Như vậy thì nếu có một lời khuyên cho tất cả mọi người, dù là tăng hay là tu nữ, hay là những người xuất gia hay tại gia, thì cũng chỉ có an trú vào pháp mà thôi. Bởi vì Đức Phật nói rằng sau khi Như Lai viên tịch lấy pháp vào lực làm thầy, thì chính là mình an trú vào những cái pháp mà Đức Phật ngày dạy đó. Thì khi mà an trú như vậy thì nhất định mình sẽ sanh về cõi an vui, do mình thực hành đúng theo cái pháp, dẫn đến cái sự giác ngộ giải thoát, hay dẫn đến cái sự tái sanh về nhàn cảnh. Như vậy thì có thể niệm Phật cũng được, tưởng nhớ ẩn đức Phật, niệm pháp tưởng nhớ về cái pháp của Đức Phật, hoặc là niệm tăng tưởng nhớ ẩn đức chư tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, hoặc là theo dõi hơi thở, niệm thể trược, hay là niệm bốn quay nghi, thì tùy theo mình có thể an trú vào. Nhưng mà mình không có đắc thiền thì chỉ có những cái tâm thiện nó làm việc trong cái động lực để cho cái tâm đó nó sẽ cho ra cái tâm quả đi tục sinh và cõi vui và cõi trời người. Như vậy thì đó là cái điểm, đó là cái điều tựa mà mỗi người phải nương tựa. Chứ không phải rằng mình nương tựa cái gì khác, mà chỉ nương tựa vào những cái đề mục đó để đưa cho mình. Cũng giống như người bám vào cái phao, để cái phao nó không bị chìm mà mình có thể trôi nổi. Cái phao đó có thể làm bằng thùng phi, có thể làm bằng ruột xe hơi, có thể làm bằng bè tre, hoặc là bất luận là cái gì mà nó nổi trên mặt nước được. Cũng như 10 đề mục tùy niệm vậy, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, hay là niệm hơi thở, hay niệm thể trược, hay niệm đi đứng nằm ngồi ghi nhận, như vậy thì cũng là những cái phao nổi. Nó có thể là bằng tre, có thể bằng ruột xe, có thể bằng mốt, có thể bằng cây chuối, nó có thể bằng những cái loại nào có thể nổi trên mặt nước. Những đề mục đó cũng đưa chúng sanh đến chỗ an vui, không có chìm vào cõi khổ là vậy. Thì cái câu hỏi của Thượng Tọa Đề Sư, Thượng Tọa Nhất Đẳng, thì con xin trả lời như vậy. Nếu có cái gì thì chỉ có an trú vào cái lời dạy của Đức Phật hay những cái đề mục để có thể sanh vào những cái cảnh giới an vui. Xin gửi mic lại cho Thượng Tọa. Nếu có gì thì con thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm.
Sa thú kinh trường đề Pháp Phật Đức. Bạn chị Tùng Đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của Đại Đức Pháp Đồng đã kết thúc ở phần bản tin Phật giáo trong ngày hôm nay của chúng ta. Ngày mai này, thưa quý vị, đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của chúng ta. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một thí dụ về loài ong hút mật, và vụ ong ngày mai sẽ do Đại Đức Pháp Tân gửi đến đại chúng đúng vào ngày 25 tháng 12, tức là ngày Noel. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, dù nói thế nào đi nữa thì sự ảnh hưởng văn hóa nó vẫn là một điều tất nhiên không ai tránh khỏi. Những ngôi chùa Phật giáo ở tại Hoa Kỳ chẳng hạn, trong mùa lễ này có những ảnh hưởng gì đối với mùa ngày lễ, đối với ngày lễ, một ngày lễ vốn không liên quan đến truyền thống Phật giáo. Đa số các chùa thì sinh hoạt trong sự thầm lặng. Trong những ngày này thì thường Phật tử tương đối là bận rộn. Ở tại Mỹ cũng như nhiều nơi khác, người ta bận rộn với xã giao, bận rộn với con cái, bận rộn với con cháu, người thân từ xa về, đoàn tụ trong gia đình. Thỉnh thoảng thì quý Phật tử mang lên chùa một vài thứ để cúng dường cho chư Tăng. Thí dụ như fruit cake là một loại bánh đặc biệt cho mùa Giáng sinh. Và có những năm thì người ta mang lên bông hoa, một thứ hoa bông như là bông trạng nguyên cho ngày lễ Christmas. Và chúng ta cũng thấy một điều rằng nhiều Phật tử lợi dụng nhân những ngày lễ của Noel và Tết Tây để từ các tiểu bang khác về từ xa về thăm chùa bằng cách lái xe. Người ta lái xe tại vì nó dễ dàng hơn là máy bay, nhất là những tiểu bang lân cận. Nói chung thì thông thường mùa Noel ở tại các ngôi chùa không có nhiều, có một vài nơi ở tại Hoa Kỳ người ta cũng cố gắng để tổ chức một cái gì đó để cho thấy sự hài hòa giữa các tôn giáo. Riêng chúng tôi ở tại Houston thì nhận được nhiều lời mời của các đoàn thể tôn giáo bạn, như là bên nhà thờ Tin Lành hay nhà thờ Công giáo, để dự một vài sinh hoạt nhân lễ Giáng sinh ở trong cái tinh thần liên tôn. Nhưng mà đại khái thường thì ngày Noel là ngày thầm lặng ở trong các ngôi chùa, không có rộn rịp. Điều này là điều rất là dễ hiểu tự nhiên. Và bạch sư Tôn Đức, thưa quý Phật tử, mùa này cũng khởi điểm là mùa hành hương của những người Phật tử Tết Lan về ngọn núi. Ngọn núi có tên là Sri Pada. Sri Pada là một ngọn núi rất là đặc biệt ở trong lịch sử tôn giáo. Đây là một đỉnh núi mà trên đó có một dấu chân. Và dấu chân này đã được cả ba tôn giáo là Hồi giáo, Phật giáo và Kitô giáo được tuyên bố là dấu chân liên quan đến tôn giáo của mình. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Như Quang và sẽ được gửi đến chư Tôn Đức và quý vị qua phần trình bày của Vô Thượng.
Sa thú lành thai, con kính tri ân tọa giác đẳng, con xin phép đọc bản tin của Sip Như Quang dịch Tích Lan mùa hành hương. Đỉnh núi thiên Sri Pada bắt đầu. Santos Fernando in Colombo, Colombo, Sri Lanka, ngày 21 tháng 12 năm 2010, để bắt đầu mùa hành hương đỉnh núi Sri Pada, Sri Linh Thiên Pada, dấu chân, chú thích của người dịch trong hoạt đơn. Vào ngày rằm tháng 12 nhằm ngày 20 tháng 12 năm 2010, 10.000 khách hành hương đã quân tập về đỉnh núi Sri Pada. Ngọn núi thiên còn được gọi là đỉnh núi Adam của miền Tây để lễ bái vết chân thiên của Đức Phật. Một nhóm quân nhân của quân đội Tích Lan đang trùng tu một trong 7 con đường được gọi là Hoàng Gia Lộ, trải dài từ Baladala đến Udama Luwa. Các vị vua Tích Lan Vijaya, Bahu, Barakama, Bahu, Thiti Siri, Nisangma, La, Barakama, Bahu, Barabrahma, Bahu, Buwang, Kabahu, Virabarama, Winala, Thamayu, Ya, Winadalamara, Siya, Sri Vijabarama, Nerangra Singha, được sử sách ghi nhận là đã sử dụng con đường này để đến nơi hành hương. Những cơn mưa lũ trên đỉnh biên Wilderness trong khoảng giữa tháng 4 đến tháng 12 lại hấp dẫn đối với những người thích mạo hiểm hơn là Phật tử. Sáu con đường khác là Hát Tanh, Sinhwamajiya và Malathaniya, Kurowita, Sinhwaekna và Keluhinna, Dihena Kanda, Monkuwati Rut, Wabawate Rayamarut, Mayaboda, Diraniya Galarut, Owa Warama Wilarut, Sinhwa Makeliya. Công chúng bị cấm đem các túi nhựa vào trong thánh địa. Sri Bada mới đây được UNESCO nhìn nhận là di sản thế giới, là một lần thiên được chiêm bái bởi tín đồ Phật giáo, Ấn giáo, Công giáo cũng như Hồi giáo trong Tích Lan. Truyền thuyết cho rằng vua Alexander, Amon Buddha và Marco Polo đã viếng đỉnh núi này. Và bản tin đến đây đã giúp chúng con kính thỉnh dạ con kính gửi mic lại cho Sít Anita để về phần hồi hướng ạ.
Xin cảm ơn cô Như Quan và cảm ơn cô Vô Thượng. Và chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tổ Thế Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Và cầu mong tất cả quý vị sẽ có một ngày, một mùa lễ hội được bình an và mọi sự hoan hỷ. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yang kincik pusala kamang kapa pangiriya mamakaye navaja manasa dinase sukatang katang yesa pasanyino atiye yasata asanyino katang bunya pamang mayan sape paki pawantu te yesang katang suwitang nindang bunya pamang maja yesata Anakyanan Prideva Dantwali Veda Yumna Belokam Vige Sata Chivanta Arane Dukha Manunyam Pojanan Sape Lapanto Mamakye Lapati. Con xin hồi hướng phước lành là Khám cùng Pháp giới chúng sanh rồi nhường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.